Thank you. cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi.
Chư tôn đức kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 9 tháng 6 năm Hòa thượng Thích Minh Châu.
Nhưng mà phần đông thì nếu như một người mà không hiểu về Phật pháp thì người ta cũng có khởi lên một cái tâm tốt, nói cho một cách dễ hiểu là một cái tâm tốt. Người ta cũng muốn giúp đỡ cho ai đó một cái gì về phương diện vật chất, hay là giúp đỡ về lời nói hay cái hoạt động của mình để giúp cho người khác. Thì người ta hiểu chung chung là cái cách mà mình có thể là giúp cho người khác vơi đi những cái nỗi khổ, vơi đi những cái sự khốn đốn, thì cũng là một cái ý nghĩa từ cái việc mà bố thí mà ra, Nhưng mà đối với một người mà ở trong Phật giáo của chúng ta đó, thì cái việc mà mình bố thí hay mình làm cái các cái công đức khác đó, thì thật sự nó là một cái điều hết sức quan trọng. Khi mà mình hiểu rõ về những cái giá trị và những cái việc làm, những cái giá trị mà chúng ta thực hiện, đặc biệt là khi mà mình thực hiện cái công việc mà cái việc thiện sự bố thí ở đây. Trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật ngài dạy rằng là khi mà Đức Thế Tôn ngài ở tại chùa Kỳ Liên, lúc bấy giờ thì có một vị nữ gia chủ tên là Vinokam Đa Ký, thì cũng có chuẩn bị cho mình những cái việc bố thí như vậy. Thì trong chúng ta biết vào thời kỳ Đức Phật thì có những vị sư tăng, có Đức Phật, có những đoàn tăng, có Đức Phật chứng minh trong đó trong cái việc nhận thí, hay hoặc là có những trường hợp thì cũng không có Đức Phật đến để cùng chung nhận thí cho cái việc đó. Nhưng mà có những cái trường hợp đứng đầu đoàn, dẫn đầu cho các đoàn, thì có ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, thì được xem như là hai vị thượng thủ thinh văn đệ tử của Đức Phật. Thì như vậy thì cái việc thí phước báo nó lớn lắm, rất là lớn. Khi mà nói đến cái việc thí thì Đức Phật ngài dạy rằng trong cái việc thí thì cái việc mà có ba cái chi phần của người thí, cũng như là có ba cái chi phần của người nhận thí, của người nhận thí. Khi mà nói đến cái chi phần của người thí đó thì cái người thí và trước tiên là phải có cái lòng hoan hỷ, cái tâm hoan hỷ, cái niềm vui hoan hỷ trong cái việc mà mình chuẩn bị thí. Rồi trong khi mà mình đang thí thì thật sự mình khởi cái niềm tin rất là lớn. Cái niềm tin mà ở đây đó, chúng ta khởi cái niềm tin rất là đặc biệt đối với cái niềm tin nhân quả, niềm tin thiện sự hay là niềm tin gì đó. Rồi sau khi mà mình thực hiện cái thí đó thì cái người đó cũng khỏe rất là. Chị chờ một chút nha, có một người phá. À, quý vị có nghe được không ạ? Dạ, quý vị có nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì bây giờ khi mà mình nói đến cái người thí đó, thì cái người đó cũng phải có ba cái chi phần. Rồi khi mà nói đến cái người nhận thí đó, thì cái người đó như Đức Phật ngài dạy ở trong cái đoạn kinh này đó, là cái người nhận thí đã được ly tham, hoặc là đang được ly tham, hoặc là cái người mà nhận thí đó thì đã được ly sân, hoặc là đang được ly sân, hoặc là cái người nhận thí đã được ly si hay là đang được ly si. Thì cái việc mà bố thí mà chúng ta biết đó, thì trong cái việc mà khi mà mình nói đến Phật giáo mà bố thí là cái việc mà đầu tiên, ví dụ như mình biết rằng bước vào cửa chùa đầu tiên thì cái ngưỡng cửa đầu tiên đó, ngay cả những cái người mà trong có cái quan niệm tín ngưỡng dân gian, rồi thỉnh thoảng đi chùa làm phước cầu may đó, thì người ta cũng hiểu là cái việc thí đó, hoặc là người ta bỏ vài đồng tiền vào trong thùng phước điền, hoặc người ta thắp vài nén hương để cúng dường Phật, thì cái đó cũng là từ cái ý nghĩa là người ta thí thôi. Dạ, người ta cũng cúng dường để người ta cũng sự bố thí thôi. Thì nhưng mà mình nói đến cái người mà ở trong Phật giáo, đặc biệt là người tu của mình, cả những người cư sĩ hay là những bậc xuất gia, thì cái việc thí đó là một cái việc mà việc làm tiên quyết đầu tiên cho cái việc mà bắt đầu cho cái việc hành thiện về sau. Thì khi mà nói đến cái việc thiện á, thì Phật giáo có rất nhiều việc thiện. Bố thí cũng là một việc thiện, trì giới, cung kính, phục vụ, thanh thiền, rồi tính pháp, thuyết pháp, vân vân. Thì những cái việc đó là đều được những cái việc thí hết. Nhưng mà trong kinh á, thì được các ngài A Xà Lê sắp xếp rằng á, ngay cả những cái việc mà như chúng ta nói rằng là trong 10 cái thiện sự làm thì cũng được nêu lên cái việc bố thí là đầu tiên. Rồi ở trong 4 cái nhiếp pháp á, tức là cái 4 pháp mà để đi vào đời, để rồi nhiếp phục mọi người, để rồi thuần hóa mọi người đó, thì cũng nêu lên cái pháp bố thí đầu tiên, bố thí ái ngữ lợi hành và đồng sự. Rồi ở trong cái phương diện mà tu tập, trên cái phương diện mà tu tập để đi đến hoàn thành viên mãn cái đời sống phạm hạnh để thành tựu quả vị thánh nhân hay là quả vị Phật nói chung, thì bố thí cũng là một trong những cái pháp ba la mật đầu tiên được nói đến. Thì bây giờ khi mà mình hiểu trong một cái việc mà làm mà chúng ta nghĩ rằng rất là rõ ràng đó, đó là một người mà mình muốn gieo cái hạt giống xuống thì không phải chỉ những chẳng những mà có cái yếu tố của hạt giống tốt không, không phải có những cái điều kiện thuận lợi là ánh sáng, rồi điều kiện không khí, rồi những cái điều kiện thuận lợi để rồi cho hạt giống nảy mầm không, mà ở bên cạnh đó nó còn phải có cái yếu tố là cái mảnh đất nữa, cái thửa đất đó nữa, cái thửa đất nữa. Bởi vì cái thửa đất á, nếu như cái thửa đất đó nó không phải là thửa đất chai, thửa đất cằn cỗi, không phải là thửa đất mà thiếu nước, không phải là thửa đất mà xấu, thì nó chọn những cái yếu tố đó đó, thì cái hạt giống đó nếu như được cái hạt giống nó đã tốt rồi, rồi nó có những cái miếng đất mà nó tốt nữa đó, thì thật sự là cái nó, chúng ta sẽ được bội thu, chúng ta sẽ được thu hoạch nhiều cái lợi lộc lớn do chúng ta đã gieo cái hạt giống xuống. Mà ở đây đó Đức Phật ngài nói trong đó đó có cái việc mà mình bố thí mà như thế nào, hay là mình việc làm thiện như thế nào để có cái công đức vô lượng, có công đức vô lượng. Trước tiên đó là Đức Phật ngài dạy ở trong cái đoạn kinh này đó là cái người bố thí phải có ba cái chi phần. Trước nhất đó chúng ta nói đến cái việc bố thí. Bố thí ở đây đó là chúng ta nói rằng trong cái định nghĩa đó, là bố thí là chúng ta có thể hiểu là từ ở cái từ đana là cho hay là cho ra đó, mình cho ra. Rồi ở trong một cái hiểu, trong một cái từ tiếng Việt của mình đó, là mình cho cũng là bố thí, mình biếu ai cũng là bố thí, hay là tặng ai cũng là bố thí, hay mình hiến cúng dân ai cũng là một cái việc bố thí. Nhưng mà tùy vào trong nghĩa tiếng Việt của mình á, thì nó tùy vào cái đối tượng, tùy vào cái trường hợp mà chúng ta gọi đó là cho, hay gọi đó là biếu, hay đó là tặng, hay là hiến, hay là cúng, vân vân. Thì tùy vào cái việc đó thì phát nguồn từ ở cái bắt nguồn từ ở cái gì, từ ở cái việc bố thí, từ cái từ bố thí mà ra, tức là chúng ta cho ra. Ở trong Phật giáo thì có nói nhiều cái trường hợp để cái việc mà bố thí, nhưng mà chúng ta có thể hiểu là có thể là hai trong hai cái trường hợp. Một là chúng ta cho ra bằng cái vật chất của cải gì đó, nhà cái của cải mà nhỏ nhất là cái vật mà nhỏ nhất ở trong tầm tay của chúng ta, như cây kim, trái ớt, cũng là cái việc mà vật nhỏ thôi. Nhưng mà nói đến cái vật lớn á, thì phải nói là cái gì, phải nói tới là những cái tài sản to lớn, dù là cái tài sản đó là động sản hay bất động sản, nhà cửa hay là đất đai hay là những cái vật dụng khác, thì ở đây cũng được gọi là cái vật khí, cái vật mà nó có cái hình 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 thể để chúng ta thí. Cái thứ hai nữa là nói đến cái pháp khí. Cái pháp khí để chúng ta hiểu rằng một cái người mà cho ra bằng cái kiến thức của mình hiểu được một cái nghề nghiệp gì đó, để rồi mình dạy cho người khác, chỉ dẫn cho người khác, dắt dẫn cho người khác hiểu được một cái nghề để họ có đủ cái kiến thức, có đủ một cái kỹ năng, có đủ kỹ năng để họ làm việc cái công việc đó, để nuôi sống bản thân của họ hay nuôi sống những người thân của họ, thì cái việc đó cũng gọi là cái thứ hai đặc biệt trong cái nghĩa này. Thì ở đây chúng ta nói là pháp khí ở trong Phật giáo là chúng ta có thể giảng dạy cái điều Phật ngôn, những cái lời Phật ngôn để cái người nghe nhận thức được, để người nghe hiểu biết được, để người nghe thực hành được, để mang đến cái sự lợi ích lợi lạc ở hiện tại và tương lai, thì cái đó cũng được gọi là cái pháp khí. Đặc biệt ở trong trường hợp này thì chúng ta hiểu trong Phật giáo là pháp khí là những lời Phật ngôn để người đó nghe, hiểu và thực hành, để người đó có được sự an vui ở đời này và đời sau, thì cái đó cũng được gọi là cái pháp khí. Thì khi mà nói đến cái bốn thí đó, thì như ở trong một cái đoạn kinh này thì Đức Phật Ngài dạy là cái yếu tố trước khi mình làm, thì mình phải có cái niềm vui, niềm hoan hỷ. Có những trường hợp thì chúng ta thấy rằng là có những trường hợp mà người bố thí vì cái sự bắt buộc gì đó, hay vì thương, vì ghét, vì không hiểu biết, hay là vì cái lý do gì đó, họ làm bằng một cái quán tính tự nhiên của họ, bằng những cái cảm xúc tự nhiên của họ, vui buồn, họ thấy họ làm, thấy người đó làm thì họ làm theo, nhưng mà cái làm theo đó bằng cái cách là thỏa thích ở trong cái lòng ham muốn dục dục của mình, ví dụ như vậy, thì cái việc phí đó nó không phải là cái giá trị lớn, không phải là cái lợi ích lớn. Mà ở đây với một người mà làm á, là mình làm với cái hoan hỷ. Chúng ta biết ở trong tâm thiện á, cũng có cái hoan hỷ, cũng có cái sở hữu hỷ phối hợp trong đó. Nếu nói ra thì đàn á, thì chúng ta thấy ở trong tâm thiện cũng có cái sở hữu hỷ phối hợp, nhưng mà ở trong tâm tham á, thì cũng có cái sở hữu hỷ phối hợp. Như vậy thì cái tâm tham là cái tính chất của pháp bất thiện, nhưng mà tâm thiện á, là tính chất của pháp thiện, tính chất của pháp thiện. Cho nên nếu như mà mình quan hỷ ở trong một cái điều để rồi cho ở trong cái sự thỏa thích, ở trong ngũ dục á, thì thật sự cái điều đó nó cũng không phải là cái niềm quan hỷ để mang đến kết quả lớn. Nhưng mà với một người mà quan hỷ với cái tâm thiện mà mình làm, thì với một người mà quan hỷ ở đây đó, là trước khi làm á, thì chúng tôi nghĩ rằng là mình làm cái việc gì thì mình cũng phải có cái sự tác ý trước đó, tác ý, khéo tác ý ở trong đó, khéo tác ý. Mình làm ở đây đó, mình bố thí cho có đối tượng nào đi nữa. Ở trong Phật giáo có nói rằng mình bố thí cho những người mà đang đau khổ, kém may mắn, mình muốn giúp cho họ có được sự an vui, thì cái đó cũng có phước đó, cũng có phước. Nhưng mà đặc biệt là khi mà mình bố thí đến những cái bậc thanh tịnh, bậc thanh tịnh ở đây có thể nói rằng mình hiểu là có thể là tam bảo, trong đó có Phật, Pháp Tăng, tức là những cái bậc mà đã thanh tịnh hay là đang thanh tịnh, đã thanh tịnh hay là đang thanh tịnh. Thì khi mà mình có cái sự chuẩn bị đó, mình chuẩn bị, ví dụ như quý vị biết rằng cái chuẩn bị của mình là về trên phương diện là mình chuẩn bị những cái vật dụng, những cái đồ cần thiết để mình bố thí. Có thể là quý vị đã tác ý suy nghĩ từ đôi ba tháng trước, hay hoặc là một vài năm trước. Chúng ta thấy có những trường hợp mà những vị mà cư sĩ đó, họ xin cái lễ để mà xin lễ dân y đó, thì họ đã có tác ý một vài năm trước này. Rồi trước khi làm thì trước đó một vài tháng họ đã chuẩn bị sắp xếp, họ đã một vài năm họ đã chuẩn bị cái tiền của họ để dành. Rồi trước một vài tháng thì họ chuẩn bị những cái vật dụng như y phục, những cái đồ vật dụng để họ cúng dường để chư tăng. thì họ có chuẩn bị đó, như vậy là có sự sắp xếp của chuẩn bị đó. Thì cái niềm vui mà mình khởi lên trong cái lúc mà mình làm trước khi mình làm thì mình thật sự khởi lên cái niềm vui. Cái người mà bố thí đó đó không phải là vì thương ai mà mình bố thí, không phải vì ghét ai mà mình bố thí, không phải vì muốn chọc tức ai mà mình bố thí, không phải vì không có sự hiểu biết mà mình bố thí, mà mình có cái sự chuẩn bị. Và có sự chuẩn bị ở đây là mình khéo tác ý, đặc biệt là mình có làm sao sanh cái tâm hoan hỷ trong cái việc bố thí đó. Chứ không phải là mình ghét, là mình cho bỏ ghét, hay là mình thương ai đó quá để rồi mình bố thí, mà mình tin ở nơi cái nghiệp báo, cái thiện sự mình mới làm. Khi mà mình nói đến cái bố thí, cái phước á, thì quý vị khi mình nói đến phước á, thì phải nói là cái quả thành tựu của nó. Mà bố thí là cái việc làm, nhưng mà cái phước á, là cái quả thành tựu của nó. Mà phước ở đây khi mà mình nói đến chữ phước á, thứ nhất á, là nó giúp cho cái người đó có cái được sự an vui giữa đời này và đời sau. Tức là có những người quý vị thấy rằng họ có cái tâm an lạc lắm, họ có cái tâm vui vẻ. Họ sanh ra đời mặc dù là cái hoàn cảnh của họ có như thế nào, có thiếu thốn vật chất, nhưng mà họ vẫn thấy an vui. Thì cái phước á, cái người đó phải có cái phước. Nhưng mà có những người đó bị sanh trong cái một cái hoàn cảnh hết sức là thuận lợi, là giàu sang, vinh hoa phú quý, nhưng mà họ cũng thấy vui nữa. Họ thấy vui là gì? Có những cái chuyện mà để sanh làm cho cái nội tâm của họ phiền muộn, như vậy thì cũng không phải được gọi là cái phước. Thì cái phước ở đây muốn nói đến đó, là có cái sự an vui cho họ, có sự an vui cho họ. Cái thứ hai nữa trong cái nghĩa phước đó, là cái phước là điều mà làm cho cái nội tâm của họ có được sự an tịnh, hay là làm cho cái tâm của họ được cái sự thanh lọc và dần dần những cái điều xấu. Thì cái đó cũng là trong cái ý nghĩa phước. Như vậy thì mình nói đến cái việc bố thí ở đây đó, là trước khi làm thì cái người đó phải có sự chuẩn bị cái đó. Chuẩn bị về phương diện thời gian, chuẩn bị về phương diện vật chất, mình chuẩn bị những cái vật dụng để mình làm. Nhưng mà đặc biệt là khi Đức Phật Ngài nói rằng mình như quý vị thấy rằng có những người ở trong chú giải có nói rằng là mình có cái tác ý, ví dụ như là nói đến cái việc mà mình thấy hợp thời đó, mình thấy như thế nào được gọi là hợp thời, thấy như thế nào được gọi là hợp thời. Ví dụ như là ở trong chùa đó, thì có khách tăng sẽ đến, khách trong chùa thì quý vị biết rằng chư tăng ra vào ở rồi đi, đi rồi ở, ở rồi đi. Thì chùa người ta nói cái câu đơn giản nôm na là chùa chiền, mà đã vị này đến thì vị kia đi, mà cái chùa là cái nơi mà để chư tăng ở, nơi những cái người mà tu hành ở. Vì vậy cho nên là mình có những vị mà khách tăng họ đến thì mình cũng chuẩn bị cái vật để mà mình cúng thí, mình thí mình cúng dường. Thì mình thí như vậy là được gọi là thí hợp thời, thí hợp thời. Có khách tăng đến thì mình thí, nhưng mà cái vị mà chuẩn bị ở trong chùa ra đi thì mình cũng phải thí những cái vật gì, biết rằng cái vật cần thiết của những cái vị đó chuẩn bị ra đi thì mình cúng dường cái vật gì cho nó hợp, hoặc là cúng dường tiền của phương tiện để cho người đó đi, xe hay đi tàu cái gì đó, thì cái việc đó là mình có chuẩn bị chứ, thí hợp thời mà. Như vậy thì cái gì mà chuẩn bị đi mình cũng phải chuẩn bị cái vật thí cho nó hợp thời. Rồi cái vị mà đang cái người mà người ta đang cần cái vật đó, đang thiếu thốn cái vật đó, mình thí đúng thời đúng lúc thì nó cũng là cái thí hợp thời của mình. Rồi cái vật gì mà mới nhất, cái gì ví dụ như chúng ta thấy là cái trái cây đầu mùa, thì có những người Phật tử, người cư sĩ họ cũng có thể mua sắm cái vật đó để họ cúng dường đến chư tăng, hoặc là họ cho ai đó. Đặc biệt là khi cúng dường đến tăng, đúng cúng dường đến tăng họ chuẩn bị, hoặc là những cái vật dụng gì mà có mới nhất thì họ cũng sắp xếp. Cái gì á, ở trong Phật giáo chúng ta là nói rằng cái việc thí chúng ta làm á, là chúng ta có trí ở trong đó, có trí trong đó, nhưng mà trước khi làm mình phải có, đang khi làm mình cũng phải có chuẩn bị những điều đó. Thì khi mà mình có những cái vật dụng gì mới nhất, mình cho họ cúng dường cho chư tăng, hay là mình cho một người nào thì cái quả nó cũng tương ứng là mình phát sanh. Sau này đời nào mình sanh lên làm người thì mình cái gì mà mới nhất là mình được thừa hưởng nhất, thừa hưởng nhất. Ở đây trên cái phương diện mà phước thí đó, thì chúng ta mặc dù là cái quả của việc bố thí nó có thể là trổ để sanh ra ở trong, để sanh ra ở cõi nhân loại để chúng ta thụ hưởng, nhưng mà có những cái phước mà chúng ta sanh lên cõi như chư thiên, nhưng mà cũng là có những cái phước nhờ cái nền tảng của sự thí này á mà chúng ta có thể làm nhân để chấm dứt sanh tử luân hồi cũng có. Rồi ví dụ như là những vị mà bệnh hoạn thì mình cũng có thể là mình giúp đỡ về, mình hộ độ hay là mình cúng dường về thuốc men để rồi tác giới tác ý là cúng dường thuốc để chữa bệnh cho gì đó, cũng là cái cách mà thí hợp thời đó. Thí hợp thời đó. Như vậy thì trước khi làm mình cũng phải có cái sự chuẩn bị khéo léo, rồi cái người thí đó cũng phải có cái sự chuẩn bị nữa quý vị. Có cái sự chuẩn bị là đang khi làm là mình tránh những cái sự phiền muộn ở trong tâm, sự phiền muộn trong tâm, không phải vì thương người này mình mới làm, ghét người này mình mới làm cho bỏ ghét, hay là tránh người này làm vừa ý mình thích, nhưng mà làm không vừa ý mình thì mình ghét, mình tránh cái tâm. Bởi vì trong một cái chuỗi tâm, tức là lộ trình tâm, hạ tâm thiện sanh lên, thì mình để cho một cái tâm thiện của mình sanh lên một cách điều đặn, đừng để xen kẽ ở những cái sát na tâm hay là những cái chuỗi tâm bất thiện sanh trong đó, nó không tốt. Mà chúng ta biết rằng chúng ta có thân nghiệp nè, có khẩu nghiệp và có ý nghiệp nè. Từ cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp này nè, nó có thể tạo ra thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Nếu mà trọn đủ cả cái thân nghiệp nè, khẩu nghiệp và ý nghiệp thiện thì cái phước báo nó rất là thù thắng. Nhưng mà chỉ có thiếu khi, nếu như thiếu khiếm khuyết một trong ba cái nghiệp, nếu một người có tác ý rằng cúng dường cái việc như vậy là bố thí để mình có phước, thì cái đó mới có cái ý nghiệp thiện thôi, chứ chưa có thực hiện bằng thân nghiệp thiện, tức là chưa có dâng tận tay, cúng dường tận tay. Chúng ta thấy có những cái trường hợp là ở trong Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Nguyên Thủy, thường gì đến tâm thì cũng thường là cúng dường tận tay, ngoại trừ những cái vật dụng gì mà nó quá sức khuân giá của một người thì cái đó chỉ là sự lời tác đặt thôi. Còn những vật gì nhà mà dưới đủ cái sức mà khuân giá của một người thì mình cũng có thể cúng dường bằng tận tay. Thì khi mà quý vị tác ý khéo thì nó được gọi là ý nghiệp thiện rồi. Mà khi quý vị mà dâng tận tay cũng là thân nghiệp thiện rồi. Rồi quý vị có những lời nói lên, những lời tác bạch hay những lời nói để cúng dường thì cái đó cũng được gọi là ý nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện rồi. Thì mình làm cái việc gì cũng vậy, mà biết có ba đủ ba cái nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thiện ấy, thì cái phước báo nó vẫn thù thắng hơn khi mà mình khiếm khuyết một cái điều gì đó, một trong ba cái cửa đó, thì đó là như vậy. Và với một người mà đang khi làm thì mình tin ở nơi cái thiện sự mà mình làm, cái phước nghiệp sự đó mà mình làm. Bởi vì cái người mà có những người làm đó, quý vị thấy rằng họ không tin, họ chỉ làm gì thôi chứ họ không tin, thấy người ta làm hưởng ứng theo, hứng thú rồi làm theo thôi, chứ cũng không tin rằng cái phước đó ra sao, cái phước ở hiện tại ra sao, ở trong tương lai ra sao, và không tin rằng cái phước mà nó mang đến sự thù thắng. Thì đặc biệt là với một người mà thí mà mình đang khi mà mình làm đó, đặc biệt là quý vị phải mình phải có cái niềm tin đó, niềm tin đó. Bởi vì niềm tin đó nó là cái nhân để rồi mình trưởng thành cái phước, tích tụ thành cái phước, mà nó là cái phước lớn để rồi trổ sanh ở cõi nhân loại. Chúng ta thấy rằng là bà Quy Sa Kha đó, lúc bà còn đương tại tiền, bà là một nữ cư sĩ đệ tử của Đức Phật, là một vị nữ cư sĩ hộ độ Tam Bảo, rất là đắc lực, rất là đắc lực vào thời kỳ Đức Phật. Trong đương thời thì bà cũng đã dâng cúng cho Đức Phật và Chư Tăng. Bà đã chuẩn bị những cái vật gì nếu như mà đi vào cái thời điểm mà Chư Tăng có thể thọ dụng được những cái vật dụng đó, thì bà cúng dường vật thực để mà Chư Tăng dùng. Nhưng mà đi vào cái thời điểm mà buổi chiều, cái gọi là phi thời không phải ăn đó, thì bà sẽ dâng những cái thức nước uống cho Chư Tăng. Thì như vậy thì bà hộ độ cả các vật dụng cho chư tăng, vật thực cho chư tăng, nước uống cho chư tăng, vật dụng cho chư tăng, liêu cấp cho chư tăng. Và như vậy thì bà là những người mà làm mà chúng ta biết rằng cái chùa mà gọi là Đông Phương Tự đó, Bất Ba La Ma đó, là cái bà là cái chùa, cái nơi mà bà đã tự tay dâng cúng cho Đức Phật ở cái ngôi chùa đó, ngôi chùa đó. Thì như vậy thì khi mà bà khởi cái tâm lên để mà bà làm đó, thì như vậy thì cũng là một cái việc làm mà chúng ta thấy rằng nó đã có cái sự chuẩn bị, đã có sự chuẩn bị, hay là đã có cái tác ý tin ở nơi cái phước mình làm. Đặc biệt là khi mà mình làm chuyện gì thì mình cũng tin nơi, mình bố thí thì mình tin nơi cái phước. Phước đó, đó nó có thể là tổ sanh ở nhân cõi nhân loại, nó có thể là tổ sanh cho con cái cõi cõi chư thiên. Nếu sanh làm cõi nhân loại thì mình sẽ có đầy đủ cái phước báo rất là lớn, là mình được hưởng được cái cảnh vinh hoa phú quý. Nếu mà sanh làm cõi chư thiên, ở cõi chư thiên thì mình sẽ được hưởng thiên lạc, thiên sắc, thiên hương, được thù thắng ở cõi chư thiên. Và với cái phước đó, nó là sẽ làm nhân để đưa đến dọn sạch ở cái nội tâm của mình thanh tịnh, để chứng đến thánh đạo thánh hòa, để đưa đến sự giải thoát. Thì đó là cái nhân mà do cái sự bố thí đó. Rồi sau khi làm, đặc biệt là sau khi mình làm, có những trường hợp quý vị thấy rằng có những người làm những cái việc đó, sau một thời gian mình làm thì mình nhớ là mình hối tiếc những cái vật mà mình cúng dường, những cái vật mà mình cho người ta rồi, mình bố thí cái việc bố thí, cái người ta sử dụng cái vật đó ra sao thì tùy vào thuộc người ta. Mình cúng dường cũng vậy, mình cúng dường là cúng dường cái nhiệm vụ, cái việc của mình là mình cúng dường, như mình nghĩ như phước là cái điều để giúp cho mình an lạc nội tâm ở hiện tại và tương lai, hay là phước cũng là điều để làm cho trang nghiêm ở nội tâm mình, thanh tịnh quá ở nội tâm của mình, trong sạch quá ở nội tâm của mình, để mình thành tựu cái quả vị giải thoát. Muốn như thế nào đi nữa thì cũng là cái nhân lành để đưa đến sự giải thoát, đó là điều cần thiết. Vì vậy cho nên là cái việc mà mình sau khi làm đó, là mình tránh cái trường hợp là mình hối tiếc Phật đó. Mà nếu như mà mình làm mà mình khởi cái tâm hối tiếc cái vật mà mình đã cho, đã bố thí đó, thì đời sau mà trổ ra cái phước thì mình có của nhiều mình không dám xài. Chúng tôi cũng có gặp nhiều cái trường hợp đó, giàu nhưng mà không dám xài, rất là khắt khe với bản thân của mình. Chúng ta biết rằng cái ngũ dục công đức, cái ngũ dục công đức đó, phước ở cõi nhân loại nó cũng là một cái phước đó. Nhưng mà có những người có mà có của mà không dám xài, do cái trường hợp mà bố thí, mà do cái sự hối tiếc ở nội tâm của mình, thì cái đó làm cho mình không có được cái sự thụ hưởng hay cái sự thọ hưởng cái phước do mình đã làm. Rồi ví dụ như mà mình bố thí mà mình không có khuyến khích động viên người khác cùng làm, thì có thể là đời sau mình sanh lên mình có của nhiều và sang giàu sang vinh hoa phú quý, nhưng mà mình lại không có thân bằng quyến thuộc, hay không có những cái đồ chúng, hay không có những người cộng hưởng với mình. Như vậy thì cái điều đó là cũng nhiều khiếm khuyết do cái đời sống mà khi mà mình bố thí. Như vậy thì ở trong hiện tại đó, là quan trọng là mình làm để mình khởi cái niềm tin thế này. Rồi sau khi mà mình làm thì mình cũng phải đừng tránh những cái sự hối tiếc, những cái sự buồn tức giận hối tiếc cái vật đó cũng không có nên. Như vậy thì cái chi phần mà Đức Phật này nói là mình bố thí, cái người thí cần phải có ba cái chi phần. Đang khi làm, trước khi làm mình phải có sự tính, suy tư, sắp xếp, niềm tin quan hỷ. Rồi đang khi làm là khởi cái niềm tin, tin ở nơi phước báo mà mình làm, tin ở nơi quả của thiện sự mà mình làm, tin ở nơi cái phước báo mà mình làm, dù phước báo đó là phước báo nhân loại, trổ sanh ở cõi nhân loại, phước báo đó trổ sanh cho cõi chư thiên, phước báo đó trổ sanh để làm nhân, đưa đến chính đắc quả vị thánh nhân. Thì cái đó cũng là cái điều cần thiết cho cái việc làm của cái người bố thí. Như vậy thì mình nói là cái hạt giống mà mình gieo xuống, thì cái hạt giống nó phải có đủ cái điều kiện, tức là nó phải bản thân của cái hạt giống nó phải có cái mầm mống của cái sự mạnh khỏe, thì cái hạt giống nó mới trổ. Chúng ta thấy nè, mình nói như cái đời thường mình gieo cái hạt bắp xuống hay hạt lúa xuống, mà cái hạt lúa đó nó mạnh khỏe thì nó sẽ trổ lên những cái mầm rất là mạnh. Mà nếu như mà cái hạt giống, cái hạt lúa đó, có những cái hạt lúa nó trổ lên những cái mầm rất là yếu ớt, nó dễ dàng bị rụi đi, bị chết đi. Thế thì mình phải chuẩn bị cho cái người mà bố thí đó, để chuẩn bị cái hạt giống rất là cần thiết. Cái chi phần mà Đức Phật Ngài nói là thọ với một người thọ thí đó, thì mình có hình dung như là một miếng ruộng vậy đó. Trong cái chữ phước đó, cái chữ Hán có một cái bộ điền, tức là chỉ cho ruộng, tương ứng với cái chữ khắc tá ở trong cái từ Bali, tức là thửa ruộng. Mà cái thửa ruộng ở đây muốn nói đến tức là cái miếng đất mà mình gieo xuống ấy, mà mình hình dung như là một cái miếng đất mà cái như chúng ta thấy là cái miếng đất mà nó chai cằn á, thì cái miếng đất đó mình gieo xuống, mình có tưới nước thì cũng nó có lên thì cái hạt giống nó cũng yếu ớt lắm. Mà nếu mà nó có lên là nó có trổ, sau này nó lớn lên, gieo cái hạt giống xuống nó lớn lên rồi đó, thì cái trổ mà cái quả đó, cái bắp, cái đậu hay cái gì đi lúa đi nữa, thì cái chuỗi hộp của nó cũng không có nhiều nữa, cái trái nó cũng không có được quằn trái, không có được nhiều trái nữa. Thì cũng vậy đó. Thì cái hạt, cái miếng lúa, cái miếng ruộng, miếng đất đó, nó khô cằn thì nó không được, chai nát cũng không được. Ngược lại, nếu như miếng đất đó nó được tơi xốp nè, tơi xốp, nó được xốp nè, nó có một chút màu mỡ, một chút màu mỡ, tức là có những cái sự đượm nhừn của nó, màu mỡ tức là đất tơi xốp tốt, nó có cái chất mùn để nó tốt quá, thì cái điều đó, cái điều kiện thuận lợi để hạt giống gieo xào thì cái hạt giống nó sẽ nảy mầm. Thì ở đây Đức Phật này nói cái người nhận cũng vậy đó. Cái người nhận như là ví dụ như mình bố thí thì phải có người nhận, dù là mình cho một người bình thường bên ngoài hay là mình cho một cái mình cúng dường đến tăng chúng hay là cúng dường đến tam bảo, phải có người nhận. Thì Đức Phật này cũng có những cái trường hợp, Đức Phật này ví dụ là chư tăng như là một rượu, cái thửa phước điền vậy đó, cái rượu phước điền vậy đó, cái rượu phước vậy đó, cái rượu phước như cái rượu phước thôi. Mà chư tăng á thì có những vị mà đã ly tham, ở đây trong trường hợp chúng ta thấy là đã ly tham. Ví dụ như là một cái người mà đã ly tham, nói đến bậc thánh á, thì bậc thánh á, ở đây là chỉ cho bậc thánh hữu học hay là bậc thánh vô học cũng vậy. Khi mà nói đến bậc thánh hữu học á, thì bậc Tu Đà Quần là ly tham những cái tâm vô tà, những cái tâm có tà cả kiến đấy. Thì hả, mình cúng dường đến bậc thánh này cũng là có phước, rất là có phước, rất là có phước. Mình cúng dường đến những cái bậc thánh, dù là bậc thánh Tu Đà Quần đã bỏ bớt những cái tâm mà tham có tà kiến trong đó rồi, còn cái tâm tham mà không có tà kiến thì mãi cho đến khi nào mà bậc A La Hán, tức là bậc vô sanh, bậc đó là mới thật sự là đoạn trừ được cái tâm tham. Thì mình cúng dường cho những bậc đó thì cái phước báo nó tới tội thủ thắng, kể cả bậc thánh hữu học hay là bậc thánh vô học, hay là mình nói đến cái bậc mà chứng thiền ấy. Cái bậc chứng thiền ở đây không phải là đoạn từ tham, nhưng mà cũng đã ngăn chặn được tham, do chi thiền sanh khởi để ngăn chặn tham, do mình chúng ta. Thì cái bậc chứng thiền mình cúng dường cũng có phước. Ở trong cái bài kinh mà cúng dường phân biệt thí thì Đức Phật Ngài có nêu trong 14 trường hợp mà thí đó, từ việc mà cúng dường cho Đức Phật có chư tăng, cúng dường cho chư tăng có Phật chứng minh, cúng dường cho bậc thánh, bậc A La Hán chánh đẳng giác, cúng dường cho bậc độc giác, cúng dường cho bậc thinh văn giác, hay là cúng dường cho các cái bậc mà Tu Đà Vờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, hay bậc chứng thiền, rồi bậc có giới nhiều, bậc có giới ít, rồi cho đến cái người mà không có giới, rồi cho đến cho một cái loại bàn sinh ăn đi nữa. Thì tùy ở cấp độ, thì từ cái việc mà cúng dường cho cúng dường đến tăng chúng có Phật chứng minh như thế nào đi nữa, thì Đức Phật cũng có nêu là cúng dường đến tăng á, là cái việc mà bố thí. Một cái người mà có cái cảm tình mà cho ai cúng dường một vật gì thì cái cảm tình đó như là cái sự cá biệt á, thì cái phước báo nó không có thù thắng bằng cái việc mà mình tác ý cúng dường đến tăng chúng. Đức Phật Ngài tuyên bố rằng á, Như Lai chưa không có tuyên bố rằng cá nhân chuyển thí phước báo hơn tăng thí. Cho nên ở trong trường hợp nào thì chúng ta nghĩ như là cái việc mà tác ý cúng dường đến tăng là cái việc hết sức cần thiết, cái phước báo nó mới thù thắng. Bởi vì tăng chúng là cái bậc mà ví dụ như chúng ta cũng vừa đến tăng, các ý đến tăng á, thì trong những cái vị đó có những vị thành tựu được một cái thành tựu được thiền, thành tựu được giới, hay là trong tương lai vị ấy thành tựu được các quả vị, dù là bậc thanh văn hay đặc giác hay là toàn giác, thì cái phước báo đó chúng tôi nghĩ rằng rất là lớn, phước báo rất là lớn. Như Đức Phật ngài tuyên bố rằng cá nhân tiểu thí phước báo không bằng tăng ý. Như vậy thì mình tác ý đến tăng là gì cần thiết, mà cái bậc mà ly tham á, đã ly tham thì chỉ cho bậc thánh, hay là đang ly tham á là những người mà đang tu tập cho chính mình, tức là đang thực hành giới định tuệ để mong sao đoạn trừ được tham. Mặc dù là cái tham á nó chưa dứt hẳn, nhưng mà cái tham thô á thì nó cũng đã dứt phần đi ra, để dứt từ từ đi ra. Rồi còn những cái tham tế, còn cái tham nhỏ, còn những cái tham nhỏ, hoặc là mình cúng dường cho những bậc ly sân. Ly sân ở đây trong trường hợp là cái bậc ly sân là những người chúng ta biết là ly sân là bậc ngay cả bậc tam quả là bậc đã ly sân nha, cho đến cái bậc tứ quả là bậc đã hoàn toàn ly sân, không còn nữa. Hay là bậc mà đang ly sân, tức là ngay cả những vị mà chứng thiền nhờ cái chi lực, chi năng lực của thiền, nhờ năng lực của thiền, nhờ năng lực của thiền mà làm cho cái vị đó không có sân khởi lên, cũng có. Rồi hoặc cái vị mà nhờ cái sự kham nhẫn, ví dụ như một mình nói là một người phàm phu nhờ giới, nhờ giới thì trước nhiên là nhờ giới, mình nghĩ là mình phải giữ giới như vậy, mình đừng có sân hận, đừng có tức tối, đừng có bực bội, đừng có đánh đập, đừng hành hạ, đừng khảo sát những chúng sinh khác, thì nhờ giới để tránh những cái sân. Hay hoặc là nhờ kham nhẫn, nhờ kham nhẫn mà vị ấy tránh được bớt cái sân, hoặc là nhờ trí mà vị ấy dẹp bớt cái sân. Vị ấy có suy nghĩ là đời sống này nó mong manh, vị ấy suy nghĩ là đời sống này vô thường khổ, và đời sống này luôn luôn bất tội nguyện, có suy nghĩ như vậy thì mọi chuyện vị ấy làm cho cái tâm của mình vơi bớt đi những cái sự sân giận, mặc dù có những cái cảnh mà đưa đến để cho họ sân, nhưng mà vị ấy cố gắng làm cho mình bớt sân. Thì những vị này là có những vị mà đang làm cho mình bớt sân, đang làm cho mình bớt sân, cũng là cái việc mà có phước đó. Như là một cái thửa ruộng tốt đó. Rồi vị mà đoạn trừ được si, thì ở đây đó chúng ta thấy là bậc A-la-hán là đoạn trừ được si này. Rồi cái vị mà đang làm cho mình được si, được tiêu mất đi, tức là dù thế nào đến nữa mình cũng phải dùng trí để suy tư, suy tư liên quan đến cái đời sống bất tội nguyện, đời sống khổ, đời sống vô thường của mình, cái sự mạng dông của đời sống, của kiếp sống con người đang đeo đuổi theo mình, và do vậy mình phải có cái sự suy tư đó. Khi mà mình suy tư như vậy thì làm cho cái trí mình đó, nó nhạy bén thêm, cũng là cái nhân để làm cho cái si bị tiêu mất. Như Đức Phật ngài dạy rằng là sáng đến được tiêu mất nơi nào hay là vô minh này. Như vậy thì cái đó cũng là cái Đức Phật ngài dạy rằng mình bố thí người mà bố thí như ở trong bài kinh này.
Blue flag, lightning. Blue flag, spread the legend.
cho luôn. Ví dụ như người ở người nhận không thanh tịnh, ở người nhận cũng không thanh tịnh, ở người cho, tức là người cho cũng không có tuệ hiểu biết được cái thiện sự mình làm. Thì cái người nhận cũng có tu tập, có niềm tin, có trí tuệ, hiểu biết được sự tu tập của mình làm phần nào đó, hay là đã thanh tịnh hoàn toàn. Thì như vậy thì được thanh tịnh ở người nhận, thanh tịnh ở người cho, thì cái phước báo rất là thù thắng. Thì ở đây đó, cái đề tài này chúng tôi nghĩ rằng nó rất là rộng, mặc dù là chúng tôi đã cố gắng trình bày nhưng mà cũng không thể nào hết ý được. Hy vọng là một tí nữa đây thì Chư Tôn Đức Giảng Sư các ngài sẽ giải thích thêm hoặc là thảo luận để bàn sâu rộng thêm để hội chúng chúng ta được có lợi ích. Bây giờ thì chúng tôi trước khi dứt lời, chúng tôi xin chúng con xin dân phần phước này đến Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng, mong quý ngài được an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa trong đời sống tu tập thiện nghiệp của mình. Và xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc, thuận duyên trong đời sống tu tập của mình. Và cuối cùng thì chúng tôi xin được chấm dứt ở đây. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Lần nữa là không biết quý vị có nghe chúng tôi nói không vậy?
Sa thú, sa thú, con xin thành kính tri ân Đại Đức Phật Tăng đã thuyết giảng thuyết pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sằng Khà Dạ, con xin thành kính. Không biết cái nick nào ở trong room cứ bấm phái chúng tôi hoài vậy. Dạ, xin trao đổi với nhà chúng tôi lắp cái nick đó lại rồi. Bây giờ thì một lần nữa con xin kính lãnh lễ đến chư Tôn Đức Tăng, kính lãnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tăng cùng chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, chắc có lẽ rằng nick của đường nét của Thượng Tọa Nhất Đẳng đã bị trục chặt nên bây giờ thì chúng tôi xin được điền phiết thay thế cho Thượng Tọa Nhất Đẳng. Và con kính bạch Thượng Tọa Nhất Đẳng, khi nào nick của Thượng Tọa đường nét của Thượng Tọa ổn định rồi thì con kính Thượng Tọa trở lại cho con biết được tín hiệu. Bây giờ thì qua cái thời giảng của Đại Đức Pháp Tăng, chúng ta sẽ bước vào phần thảo luận. Câu thảo luận đầu tiên con được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùng con câu đầu tiên. Không biết Đại Đức Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu Đại Đức nghe được, con xin thỉnh Đại Đức cho con một cái tín hiệu. Dạ, sa số con thấy tín hiệu của Đại Đức Pháp Đăng rồi. Ở trong câu thảo luận thứ nhất này hỏi rằng là ba cái trạng thái quan hỷ trước khi bố thí, tịnh tính quan hỷ trong khi và sau khi bố thí có giống với cái nghĩa tư tiền, tư hiện, tư hậu chăng? Vậy thì ở trong câu thảo luận này muốn thỉnh Đại Đức thảo luận dùm giữa cái quan hỷ trước khi bố thí và tịnh tính và có trong khi bố thí và sau khi bố thí rồi đó, thì ba cái ý nghĩa đó nó có giống như là cái ý nghĩa của tư tiền, tư hiền, tư hậu, nó có giống như vậy phải không? Còn kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng quan hệ thảo luận. Nam mô Bụt Thầy. Dạ,
Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Tham Ma. Dạ, Nam mô Sằng Kha. Dạ, con Phật Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Đại Quyền, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý bà cô tu nữ, kính chào quý Phật tử. Thì ở trong cái câu hỏi cái câu thảo luận số 1 thì quý vị thấy nếu nói rằng ở đây là thì kheo cái người bố thí trước khi bố thí ý được vui lòng, ý là vui lòng, là trong khi bố thí tâm được tịnh tính, thì quý vị thấy nếu mà nói ý ở đây thì cái ý môn hay là cái tâm thay ý của chúng ta, hay là nói đến cái ý ở đây là cái tâm làm việc đoán định, hay là nói ý là thân khẩu ý, thì khi mình biết rằng nếu mà ý ở đây thì mình nói về phần danh quẩn, thì phần danh quẩn thì nói về tâm rồi quý vị. Còn khi mình nói đến cái tiền tư, hiện tư và hậu tư đó, là muốn nói đến cái tư tiền là cái sở hữu tư nó hợp trong tâm thiện, hiện tư là cái sở hữu tư nó hợp trong cái sự hiện tại, hậu tư là cái sở hữu tư nó hợp ở trong cái tâm thiện mà sau khi làm phước. Thì nó cũng giống như như cái điều này thôi quý vị, nó cũng giống thôi. Bởi vì tư là cũng nói là chơi cái na hăng thức khá quê căm măng quá đa mí nghiệp á, ta tuyên bố là sở hữu tư. Thì bây giờ mình nói rằng cái nghiệp thiện, nghiệp thiện á, thì đó là những cái kết quả để cho cái ra cái nghiệp thiện, đó là những cái hành động thiện cho ra cái quả vui. Nên á, có nhiều khi á thì Đức Phật đó là mình thấy rằng Đức Phật ngài thuyết kinh điển thì rất là nhiều, và có nhiều cái gọi là nó đồng nghĩa nhưng là khác từ, hoặc là đồng cái pháp mà khác cái từ, cái từ đó là cái từ đó như một cái chi pháp thì nó giống nhau. Ví dụ mình nói rằng sơ hữu tầm là chánh tư duy, chánh tư duy là sơ hữu tầm, nó cũng đúng. Tầm là cái tâm sở tầm, khi mà nó làm việc trong cái tâm thiện nó thuộc về chánh tư duy. Nhưng mà khi mình nói đến sơ hữu tầm cũng đúng, mà chánh tư duy cũng đúng. Khi mình nói đến chi pháp thì sở hữu tầm nó cũng là chánh tư duy. Bởi vì khi mình nói đến dục tầm, hận tầm và hại tầm là tà tư duy, còn nó ly dục tầm, vô hận tầm, bất hại tầm là chánh tư duy. Thì khi mình nói đến dục tầm, hận tầm, hại tầm hay là ly dục tầm, vô hận tầm, bất hại tầm thì mình cũng biết đó là chánh tư duy, đó là sự suy nghĩ. Nhưng mà nhiều khi cái từ ngữ thì có lẽ là Phật tử chúng ta nhiều khi không quen. Mình nghe nói chánh tư duy thì quen trong Bát Chánh Đạo rồi, nhưng mà nghe nói sở hữu tầm thì mình lại không có quen. Ví dụ khi một người học A Di Đàm thì biết sở hữu tầm là như vậy. Còn khi mình nói đến tiền tư, hiện tư, hậu tư đó, thì muốn nói đến sở hữu tư, hợp đó. Sở hữu tư đó là sở hữu mà ở trong đó, nó hợp trong những cái tâm thiện, tâm bất thiện. Và khi đó mình nói rằng cái người khi mà trước khi bố thí đó, thì quan hỷ, trong khi bố thí tâm được tỉnh tính, sau khi bố thí thì người đó hân hoan, đó hoan hỷ. Thì như vậy đó thì là muốn nói đến cái quan hỷ là một cái sự vui mừng với cái thiện nghiệp, mà mình nói rằng ai vui đời giao đời sau vui đó, làm thiện hai đời vui, đã vui càng hoan hỷ thấy nghiệp tịnh mình làm. Thì nhiều khi mình nói cái sự nay vui đời sau vui đó, cái sự vui, cái sự quan hỷ nó cũng giống nhau thôi. Hay mình nói rằng người làm thì chỗ này càng người tạo phước cho chỗ này vui, chỗ khác ăn vui đó, ăn vui rải rác nơi nơi nhớ mình tạo phước mừng vui tinh lòng. Thì khi mà mình hiểu được cái người mà làm phước rồi sau khi nhớ lại vui, và trong khi làm phước mà tâm nó được tịnh tính, là muốn nói đến tịnh là một cái sự không có bị lay động về những cái sự buồn bực. Mà chúng ta thấy như là câu điển hình như là vợ của đại thần banh thú lá, mà lúc mà nhận được một cái hung tin là chồng và người con chết á, mà khi mà thấy một người tớ gái làm bể một cái thố đó thì ngài sẽ là Phật ngài khuyên để cho tâm yên tĩnh. Nhưng mà thật sự thì bà đưa bức thư là bà nhận được cái hung tin, nhưng mà cái tâm của bà đã cũng không có bị chi phối trong cái sự làm phước của bà. Thì mình nói rằng á, trong lúc mà làm phước mà mình một cái chuyện buồn hay là một cái chuyện sân hận á, thì mình sẽ bị bực bội khó chịu. Còn khi mình nói đến trong khi làm phước mà tâm được tỉnh tính, nó giống như là cái hiện tư vậy. Cái hiện tư là một cái nghiệp mà ngay hiện tại mà mình có cái thân khẩu ý tốt đẹp. Bây giờ chúng ta thấy cái sở hữu tư nó hợp trong cái tâm thiện điều khiển thân hành của mình, như là thân bố thí, thân trì giới, hoặc là thân ngồi thiền. Hay là cái sở hữu tư nó hợp trong tâm thiện, nó điều khiển cái khẩu nghiệp của mình như là nói chân thật, nói chánh ngữ, hoặc là nói ly tham, nói bố thí, thì cái khẩu nghiệp của mình nó tốt, là những cái điều mà nó cho ra cái nghiệp thiện, cái nghiệp cái tư thiện, nó cho ra cái nghiệp thiện. Thì nói tuy rằng mình nói rằng diễn đạt thì có thể mình hiểu theo diễn đạt theo tạng kinh, hoặc là diễn đạt theo tạng A Tỳ Đàm. Ví dụ mình nói diễn đạt theo cái tạng A Tỳ Đàm thì nó hiện tư, tiền tư, hiện tư, hậu tư. Còn nếu mà nói theo tạng kinh á, thì mình có thể nói theo như ý nghĩa này nè. Nghe là trước khi bố thí á, thì cái ý được vui lòng, mà trong khi bố thí á, tâm được tỉnh tính, sau khi bố thí á, cảm thấy quan hỷ. Thì có thể nói theo tạng kinh á, người ta dễ nghe, dễ ấy, nhưng mà nếu phải tạng A Tỳ Đàm á, thì nói rằng á, trước khi bố thí á, thì mình có đủ tư. Nên bình thường mình nó nghe nói cái người mà làm phước đủ trí đủ tư nó cho 16 quả, nếu mà nói theo A Tỳ Đàm là 8 quả vô nhân và 8 quả hữu nhân. Nên khi nó đủ trí đủ tư thì nó cho ra như vậy. Nhưng mà nếu người làm phước mà thiếu trí đủ tư thì nó cho ra 12 quả. Nhưng mà thiếu trí thì nó cho ra là 8 quả. Thì tùy theo cái nghĩa là nói cái người có trí hay là không đủ trí. Thì nói tư ở đây là nói đến cái hiện tư, cái tiền tư, hiện tư, hậu tư này nè, là nói theo A Tỳ Đàm. Thì tuy rằng hai cái từ ngữ giữa kinh tạng và A Tỳ Đàm tạng thì cái từ ngữ nó khác nhau, mà nhưng mà chi pháp thì nó cũng đồng nghĩa với nhau, cũng là tâm thiện hợp trong những cái tâm sở tư. Thì trả lời cái câu này bây giờ thì xin đảm biết là do đại đức Pháp Tính tiếp tục được hợp.
Sa thú cũng kính tri ân đại đức Pháp Đăng rất nhiều. Đại đức đã thảo luận dùng câu đầu tiên trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục câu thảo luận số 2 đối với đại đức Tự Quyền. Còn kính đảnh lễ đại đức Tự Quyền, lâu lắm rồi, cả tuần lễ rồi mới gặp lại đại đức Tự Quyền. Không biết đại đức khỏe hay không, và cái mic của đại đức có khỏe hay không. Nếu đại đức nghe được thì con thỉnh đại đức cho con biết được một cái tín hiệu. Dạ, xa thú, con thấy bàn tay của đại đức Tự Quyền rồi. Bây giờ thì con thỉnh đại đức Tự Quyền thảo luận dùm ở câu 2 này. Câu 2 nói rằng nếu so sánh thấy tâm thí và đối tượng thí thì yếu tố nào quan trọng hơn? Ở đây thì con thấy cái điều này hai bên như là cũng đồng căn, hai bên đồng căn, thành ra vấn đề này cũng hơi rất là khó. Nếu mà đối với tâm thí và đối tượng thí thì hai cái điều này hình như là chúng ta thấy rất là khó. Kính mời quý vị hãy nghe đại đức Tề Quyền sẽ thảo luận. Bây giờ con kính thỉnh đại đức Nam Mô Bổn Sư.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sẵn Thầy. Giờ thưa đi chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anicca.
Cảm ơn cô Ngọc. Cô kính lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, Thần Tổ Giới Tăng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Ma Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện trong rung. Xin chào đến quý cô nữ, sư cô cùng Sư Phụ Tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Có thể nói rằng là đây là có hai cái điều kiện và hai một cái phương diện nó có những yếu tố nó khác nhau. Điều thứ nhất, nếu là một việc thí, đã gọi là một việc thí, thì điều đó đòi hỏi cái tâm thí nó lớn lao, nó phải gọi là tiên khởi. Bởi vì tất cả mọi việc gì cũng vậy, ở đó cái tâm nó là một cái vấn đề quan trọng trong cái việc tiến tu, trong cái việc thực hành các công đức thiện sự, mà đặc biệt là về bố thí. Nếu như mà chúng ta bố thí mà đối đến cái bậc đối tượng thí mà nó quan trọng, nếu cái tâm của chúng ta nó bực bội, nó không quan hỷ hay là hối tiếc vân vân, thì cái điều này nó cũng sẽ khó có một cái kết quả kết quả tốt đẹp. Bởi vì cái chữ tâm ở trong Phật pháp này nó hết sức là lớn. Ở đó cái tâm xả ly, ở đó cái tâm mà thành tâm để mà cúng dường, ở đó cái tâm mà chúng ta gọi là cái để thật sự mà xả bỏ xả chấp, bỏ đi cái đầu ích kỷ gì kỷ của mình, thì cái đó cái tinh thần đó, nó lớn lắm. Mà chúng ta thấy thường thường á, của ti tơ tóc mà nghĩa so nghìn trùng, chỉ những trái bánh củ khoai, như điều đó là những cái tinh thần thí của những người Phật tử, những tinh thần cúng dường mà nó duy trì nuôi dưỡng cái mạng mạch của Phật giáo bao đời nay. Thì đây chính là một cái điều, cái tâm thí đòi hỏi nó hết sức là quan trọng, và nó là một tiên khởi trong bất cứ yếu tố cái nào cũng vậy. Và có thể nó cho ra cái kết quả lớn hay không là cũng chính ở một cái tâm này. Cái tâm mà chúng ta vừa nghe Chư Tăng đã giảng, mà qua cái câu của Đức Pháp Đăng cũng vậy, chúng ta thấy là nếu cái tâm thí mà chúng ta được đầy đủ tư tiền, tư hiền, tư hậu, thì đó là một việc hết sức là to lớn. Đây là một phương diện mà chúng ta mới chỉ nói là một tiên khởi của cái việc làm phước. Bởi vì chúng ta vừa có cái tâm thí mà chúng ta vừa có cái vật thí nữa. Thì cái yếu tố này, nó hội đủ, yếu tố nó thành tựu. Tức nhất là đối với cái người làm, đối với cái người thí là chúng ta đã trọn vẹn. Còn cái lý thứ hai, đối với cái đối tượng nhận, tức là có đối tượng nhận thí. Thì cái đối tượng thí và cái đối tượng nhận thí ở đây do tâm của chúng ta. Quả thật thì ở trong bài kinh cúng dường phân biệt kinh đó, thì có giải thích rõ ở cái đối tượng nào nó là cúng dường được cái công đức ra sao. Chẳng hạn như chúng ta thấy bố thí cho cái loài bàn sinh, rồi nó không bằng bố thí cho những cái loài những cái từ bàn sinh nhỏ, nó không, nó cũng như là nó cao cấp hơn, tức là bố thí cho loài người, bố thí cho loài người có giới, rồi có ngũ giới, có bát giới, rồi có thập giới, rồi tới sa di tỷ kheo, rồi đến phàm tăng thánh tăng, rồi cho đến sơ nhị tam tứ đạo, bố thí đến Đức Phật, rồi bố thí đến Đức Phật làm chúng tăng, vân vân. thì cái nào cũng vậy, ở đó nó cũng đòi hỏi một, có một cái giá trị thí hết sức là lớn. Một điều đặc biệt là chúng ta thấy ở trong cái sự cúng dường, cái sự thí này, nó đòi hỏi tâm của con người phải có cái gì, phải có một cái phải có một cái điều hoan hỷ, một cái điều mà xả chấp. Đây là một điều hết sức là lớn. Bởi vì nếu như mà chúng ta bố thí Đức Phật ngày dài này, các thầy tỳ kheo, những cái hạt cơm thừa còn ở trong bát, mà khi mà ăn, mà còn khi mà đổ xuống, mà các ngươi hướng tâm tới những chúng sinh nào, những chúng sinh là loài bàn sinh, như là kiến, như là tức là kiến hay là ruồi, hay là những cái, nói chung là những loài súc, những loài chúng sinh nào có thể hưởng được những cái vật thực thừa này, chúng ta chỉ có cái tâm như vậy thôi, chúng ta cho thôi cũng là vô lượng công đức, xin lỗi chứ là cũng là phước báo nó hết sức là lớn lao. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngày ước vọng tới cái gì, đó chính cái tâm của chúng ta hướng tới thì nó rất là lớn. Mà khoan, lúc đó Đức Phật ngày không có nói về cái đối tượng thí, mà chỉ nói cái tâm thí của chúng sinh hướng tới. Rồi cái điều thứ hai nữa, nếu như chúng ta có một cái đối tượng thí mà chúng ta làm cái việc thí, bây giờ chẳng hạn chúng ta cúng dường, là một người đệ tử cúng dường thì hiểu biết cái nhân quả, hiểu biết được cái kết quả lợi ích của chính mình, thì chúng ta làm phước cúng dường đúng với cái vai trò của cái người làm thí, mặc cho cái đối tượng thí nó là cái gì, nhưng chúng ta có một cái hoan hỷ. Thì kính thưa quý vị, dầu cho đối tượng thí đó nó không đầy đủ giới, nó không đầy đủ giới đi, thì mà chúng ta thấy biết ngày nay một số người ta giả tu dữ lắm, quý vị biết, là người ta vô, người ta cũng mang mặc cái y, rồi quý vị biết là ôm cái bình bát mà đi khất thực nơi này khất thực nơi kia, đi xin xỏ nơi này đi xin xỏ nơi nọ. Nhưng những người Phật tử, có nhiều người vì cái niềm tin, vì đó là hình bóng, vì đó là cái đối tượng là hình bóng cúng dường, thì những người làm phước, người ta có cái tâm, người ta cúng dường, người ta bằng cái sự thành tâm thì cũng công đức cũng lớn lắm. Chúng ta nhớ như hồi xưa có một tích truyện con voi đó, thì có một con voi chúa, nó sống ở cái rừng, thì không có người thợ săn ở trong rừng mới canh voi, nó đi đàn đi bầy như vậy, ông ta khó có thể nào mà ông ta có thể là ông ta săn bắn được những cái con voi, có thể là ông ta phải ngồi, ông ta phải nghiên cứu kỹ. Thì các cái con voi á, ông ta sẽ trận cái con voi cuối cùng để mà ông ta, thì xin lỗi, khi mà ông thấy cái bầy voi nó đi ngang thế vị đạo sĩ, thì con voi chúa nó quỳ xuống nó lễ nó lại, và các con voi sau nó cũng vậy, và từng con như vậy. Thì cái người thợ săn này thấy cái hình bóng của vị đạo sĩ như vậy mà các con voi nó đảnh lễ như vậy, và thế là ông ta cũng tìm một cái y vàng để ông ta mặc vô, ông ta ngồi đó. Thì ông ta ngồi đó, ông ta chờ, thì người thợ săn này chờ nguyên cái đàn voi đi đảnh lễ từ từ từ, thì cái con voi cuối cùng thì người thợ săn này giả tu này giết. Thì một lần thì ở trong đàn nó thưa thớt, thì người thợ săn, cái người thợ chúa mới biết rằng là vậy là ở phía sau có vấn đề, ở phía trước ta đi, ta đã dọn đường không có gì nguy hiểm hết, để nguy hiểm đến cái đàn bầy, mà tại sao mà nó mất thưa dần như con trong bầy. Và thế là ông ta quyết định con voi chúa này đi sau cùng. Thì các con voi theo cái lệ thường thì đi ngang, nó gặp vị đạo sĩ, nó cứ mọp, nó quỳ xuống. Và thế là hôm đó con voi chúa đi sau cùng. Đi sau cùng, quý vị biết là cái con voi chúa, đến khi mà người thợ săn buông cái giáo ra để giết con voi chúa, thì trong cái đau đớn đó, con voi chúa nó mới lấy vỏ nó quấn, thì nó quấn nó hất lên, thì có một chiếc y hất tung ra một chiếc y của cái vị đạo sĩ này. Thì con voi nó mới quỳ xuống, nó rớt nước mắt và nó bỏ nó đi, nó không giết vị đạo sĩ này. Bởi vì nó thấy đó chính là một lá cờ, đó chính là một cái hình bóng của đối tượng cúng dường. Là thế là con voi nó tha cho người thợ săn này. Thì chúng ta nói cái tức này cho quý vị biết là chính con voi đó, nó thấy cái hình bóng đó, nó còn tha thứ. Thì chúng ta là người bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta khoan hãy nói đến các đối tượng thí. Có những đối tượng thí, có những cái vật thí, có những cái tâm thí và đối tượng thí tốt đẹp, thì cả hai đều quá tốt đẹp. Nhưng nếu như chưa biết cái chuyện nó sẽ như thế nào, thì ít nhất chúng ta có được cái tâm thí thì quý vị sẽ được tốt đẹp hơn. Bởi vì nếu như cái đối tượng thí đó, nhiều khi chúng ta cúng dường đến chư tăng, chúng ta bị lòng thành kính, chúng ta không có một cái phân biệt gì cả, không biết là chúng ta không cứ nghĩ rằng vị này sẽ là đầy đủ giới, đầy đủ hạnh, đầy đủ cái đức tính, đầy đủ cái điều kiện để cúng dường hay không, điều đó khoan hãy nói. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng đây là một cái hành động mà chúng ta hậu đạo hậu pháp, cái hành động mà chúng ta hậu tăng để nuôi dưỡng nguồn mạch của tăng già. Cái sự cúng dường này, cái sự lễ bái này, đây là chúng ta vì cái niềm tin, vì cái niềm tin để mà chúng ta cúng dường, để chúng ta mong cầu, để chúng ta hoặc chúng ta cho đi. Thì kính thưa quý vị, thì cho đi đó, thì dẫu cho người đó có làm cái gì thì làm. Có những người Phật tử hay lắm, và có những người Phật tử cũng rất là lạ. Thì họ cũng không cần nếu tên hay tuổi, không cần có một cái điều kiện gì cả, hay hoặc là họ không cần nhắc tới họ, hay hoặc là họ chỉ biết cúng dường đến chư tăng xong là tùy ý tăng xử lý giải quyết, và không cần phải giải quyết cái chuyện gì, bởi những người đó biết rằng mình đã có tác ý cúng dường đến Tam Bảo rồi. Chuyện đó nếu làm đúng làm sai gì đó thì vị ấy sẽ chịu trách nhiệm trước cái nghiệp quả Phật, cái nghiệp báo của nhân quả. Và có những người Phật tử thì nhiều khi đúng, và họ có nhiều cái yêu sách, họ có nhiều cái điều kiện, thì cái điều này là tùy duyên thôi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói như vậy, có nghĩa rằng để chúng ta phải có một tư duy lớn hơn, thì phải nói rằng là yếu tố nào mà nó quan trọng hơn, thì xin báo rằng là yếu tố tâm nó sẽ quan trọng hơn là yếu tố của đối tượng thí. Quả thật thì bởi yếu tố tâm này, nếu như chúng ta cứ thành tâm thì chắc chắn rằng chúng ta có một niềm tin, có một ước vọng, thì một ngày chúng ta cũng sẽ cúng dường được một đối tượng thí tốt đẹp thôi. Bởi vì quy luật của Phật Pháp, quy luật của cuộc đời này mà, thì chúng ta cầu, chúng ta mong rồi nó cũng sẽ tới. Và nếu chúng ta bằng cái thiện tâm, bằng thiện sự, thì chắc chắn là cái điều kiện này hết sức là tốt đẹp. Còn nếu như chúng ta có một đối tượng thí rất là tốt đẹp, nhưng tâm của chúng ta nó lơ là, tâm của chúng ta nó không hội đủ cái sự thành kính, hội đủ một niềm tin, hội đủ một cái trí tuệ, thì chúng ta làm cái công đức đó thì cái quả nó cũng lớn đó, chứ không phải không. Nếu mà như đó là chúng ta sẽ cúng dường đối với các đối với Đức Phật hay là các vị Phật độc giác. Chúng ta thấy có một số người nhiều khi họ cúng dường đến Đức Phật một cái bông hoa, hay cúng dường đến Đức Phật một bát nước, hay cúng dường Đức Phật một cái chén cơm, một muỗng cơm, một cái bánh củ khoai, nhưng họ vô lượng công đức. Là cái điều đó là do họ có một cái tâm thí và có đối tượng thí tốt đẹp. Còn nếu như kính thưa quý vị, họ chỉ cho mà cho coi như là cho không có quan trọng, thì cũng là có thêm phước, nhưng điều mà cái phước đó nó sẽ không, cái tâm thí nó không được đặt mạnh, thì nó có cũng như là có hết sức là yếu. Và cũng may nếu như mình những đối tượng mạnh mẽ đó, thì nó đối tượng mà tốt đẹp, những cái đối tượng mà tĩnh lặng về cái phiền não, thì quả thật thì cũng công đức lớn lắm. Nhưng được nó không bằng là nếu như cả đối tượng thí và tâm thí này được phối hợp một cách hoàn toàn. Cho nên là chúng ta cúng dường, chúng ta làm phước, thì chúng ta có dứt khoát, chúng ta đừng có suy nghĩ, đừng có tư duy. Đừng ở tư duy thì chúng ta nối tiếc nó, và tư duy thường nghĩ rằng không biết người ta có làm đúng cái ý muốn của mình hay là cái như lời đã nói hay không. Cái đó thì tất cả hay tùy duyên, mà chúng ta đã cúng dường rồi thì đó là chúng ta trọn đủ phước báo. Thì đứng cái nhìn là vậy, và cũng xin xác định là dĩ nhiên rằng tâm thí nó cũng sẽ tốt hơn là đối tượng thí. Bởi vì sống trên cuộc đời này có một cái tấm lòng, có một cái tâm, thì như chúng tôi đã nói, của tri tơ tóc mà nghĩa so nghìn trùng, đó là do cái tâm thí này và cộng cả vật thí, thì điều kiện đó thì nó hết sức là tốt đẹp, hội đủ coi như là tư tiền, tư hiện, tư hậu. Cái Phật bố thí nó được trong sạch, Phật bố thí nó được chánh nghiệp làm nên, thì quả thật vậy thì công đức chúng ta hết sức là tốt đẹp. Còn nếu như bằng cách ngược lại thì kính thưa quý vị, chúng ta cứ hãy nghĩ rằng chúng ta đã cúng dường đến Tam Bảo thì phước báo của chúng ta đã có. Cho nên chúng ta không cần thiết phải có những cái sân tật lẫn hối, có những cái buồn phiền, có những cái nghi vấn, có những cái câu thúc ở trong lòng, thì điều đó đã làm cản trở cho cái điều kiện phước lành của chúng ta hơn nhiều quá. Thì xin có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần thiếu sót thì kính xin quý ngài Bổ Túc. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, xa thú, còn kính tri ân đại đức Tiểu Huyền rất nhiều, đại đức đã thảo luận câu vừa rồi, là câu số 2. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lại với đại đức Phật Đăng, câu thảo luận số 3. Dạ, ở trong câu thảo luận số 3 này đó, có hỏi rằng muốn đại đức đưa ra hai cái hình ảnh cụ thể, một người mà ít phước và một người có vô lượng phước báo. Thì ở đây thì Đại Đức có thể giới thiệu ra những cái trường hợp nào mà ở trong kinh Đại Đức đã nhập cái phước nó có hữu hạn, nói chung là nó có một cái thời gian thôi, và một người mà có phước vô lượng, phước báo vô lượng. Còn nếu mà thí dụ như ở đây con nghĩ cũng như có một cái sự kiện nóng hổi mà xảy ra tại ở Sài Gòn á, có một cái bà đó thì mà bà chết mà bà để lại tới 1.000 tỷ, thì phải nói rằng nếu mà ở trong Phật giáo á, cái điều này mà mình phân tích á, thì mình cũng không biết là cái người này là có phước vô lượng hay là có một chút ít phước. Nếu mà nói một chút ít phước á, thì không thể nào mà có được 1.000 tỷ, mà nếu mà có vô lượng phước á, thì mình thấy rằng 1.000 tỷ này thì không xài được, tại vì đã chết rồi. Thì cũng là mình nếu mà phân tích ở trong Phật giáo thì cái điều này cũng hơi rất đối. Nếu mà Đại Đức Phật Đăng có quan hỷ thỉnh Đại Đức thảo luận dùm cái phần đó luôn, dính ở trong câu thảo luận số 3. Con xin thỉnh Đại Đức Phật Đăng. Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Trong cái câu thảo luận mà gọi là Đức Phật Tính đưa ra đó, thì quý vị thấy trong kinh cũng có nói đến một cái ông trưởng giả mà ông bố thí cúng dường cho Phật độc giác, mà ông được 7 lần sanh làm trưởng giả. Tài sản của ông thì Đức Vua chở đến 3 ngày mới 3 ngày 7 ngày mới hết cái số tài sản. Đức Vua xe nó đi chở đến, nhưng mà ông thì giống như một cái người mà gọi là giữ của cho người khác. Thì quý vị thấy nếu mà nói đến những cái người mà họ có phước nhiều như vậy, nhưng mà khi mà nói đến cái sự mà đối với người khác á, thì họ cũng không có nhiều, không có nhiều. Tại vì á, nói đến ông trưởng giả này á, thì ông kêu vợ ông bố thí, nhưng mà khi mà ông về ông thấy đồ ăn á, thì ông lại nghĩ cái tâm hối tiếc do cái nghiệp đó mà ông cũng sanh được 7 lần làm trưởng giả, nhưng mà ông có của thì cũng không dám xài. Nhưng mà ngược lại á, thì quý vị thấy á, nếu mà nói về á, những cái gia vị mà bố thí cúng dường mà cho ra cái quả mà mình thấy như là xuống ma đá, hoặc là mình thấy như là tiền thân ngày A Nu Đức Thá, ngày Nậu Lâu Đà, ngày cúng dường cho một vị Phật độc giác mà sau này ngày nguyện không có nghe cái tiếng gì, không có. Thì quý vị thấy đó là những cái người mà mình nhìn vào đó thì do cái tiền tư, hiện tư và hậu tư, hay là trước cái bố thí thì cái tâm quan hỷ trong cái bố thí, tâm trước khi bố thí ý được vui lòng, mà trong cái bố thí thì tâm được quan tịnh tính, sau cái bố thí thì lòng được quan hỷ. Thì như vậy nên cái sự bố thí mà nó cho ra cái quả nhiều đó là do theo A Di Đàm thì cái người bố thí mà có đủ 3 cái hình ảnh thì nó sẽ cho ra 16 quả. 16 quả đó là 8 cái quả hữu nhân và 8 quả vô nhân. Đó là tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ, và tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí hữu trợ. Hay tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ xả ly trí vô trợ, tâm quả thọ xả ly trí hữu trợ. Đó là những cái tâm quả hữu nhân. Và một cái người mà bố thí mà ly trí thì chỉ ra 12 quả mà đủ tư. Cũng là trước khi làm cũng quan hỷ, trong khi làm quan hỷ, nhưng sau khi làm quan hỷ, nhưng mà người đó thiếu trí thì cho ra 12 quả. Nhưng mà nếu người mà làm phước và thiếu trí thiếu tư luôn á, thì nó cho ra 8 quả thôi. Như vậy thì nhìn vào đó, cái điều mà A Tỳ Đàm nói có nghĩa là cái người mà cũng bố thí cái vật đó, nhưng mà cái tâm của người đó là có cái trí ít thì nó là như vậy. Hay là quý vị nghe cái câu chuyện mà Đức Phật ngày lên cái cung trời, ngày mà ngày chú nguyện cái người nào bố thí có phước nhiều thì ngồi trước, mà cái người nào có bố thí phước ít thì ngồi sau. Thì quý vị thấy cái vị thiên tử ngồi trước lại thuộc ra sao, mà vị này bố thí bất lọ 10 muôn ngàn năm, 10 muôn bằng ngàn năm, bố thí bất lọ 10 muôn ngàn năm, mà không bằng một cái vị chư thiên đã cúng dường cho ngài Ca Sáu Bá một cái miếng một bữa ăn thôi. Thì quý vị thấy một người cúng dường một bữa ăn ấy, thì nó dễ làm, mà cái phước nó lại to lớn. Mà trong khi cái vị chư thiên kia là cúng dường làm bếp lò suốt 10 muôn ngàn năm như vậy, nhưng mà ngược lại không bằng cái người làm phước bố thí cho cúng dường cho ngài Ca Sáu Bá một lần. Hoặc là chúng ta nghe nói rằng á, cái người mà làm phước nó có cái hiện báo nghiệp liền đó, là cái vị mà nhập thiền quả, hay là cái vị mà nhập thiền diệt, xả thiền ra, và người bố thí á, thì người đó được cái hiện báo nghiệp liền. À, quý vị thấy như là ông, cái ông mà tôi tớ của ông tôn giác có độc ông Bun Ná đó, ông cài nguyên cái ruộng đó, thành trà thông, thì đó là ông hưởng cái hiện báo nghiệp. Thì như vậy nên nhiều khi mình thấy rằng á, một cái người mà bố thí, nhiều khi bố thí cho ngoại đạo á, thì á, họ không biết cái kiếp nào á, họ mới được sanh về cõi trời. Mà quý vị thấy hình ảnh mà nhiều khi mình nghe nói rằng á, ta xét thấy 91 kiếp mà không có người ngoại đạo là sanh về cõi trời. Thì quý vị thấy những người ngoại đạo á, họ cũng làm những cái thiện nghiệp, mà cũng có thể xây đình miếu, mà cũng xây nhà thờ, xây đền thánh rồi kia nọ. Nhưng mà nghe nói rằng Đức Phật này nói suốt 91 kiếp trên đất ta không thấy có một người ngoại đạo là sanh về cõi trời. Thì quý vị thấy ngoại đạo do họ hiểu sai ha. Có nhiều khi quý vị thấy như là những người Hồi giáo họ ôm bom á, họ kêu giết nhiều càng nhiều càng tốt. Thì dù có họ có làm bao nhiêu cái thiện theo kiểu họ đó, thì cũng đi rơi vào địa ngục thôi, chứ họ không có để sanh về cõi trời được. À, thành ra quý vị thấy cái bố thí á, có nhiều khi nó không phải là cái tâm thiện không, mà nó nhiều khi nó do cái tâm tham thúc đẩy. À, hay là do tâm sân thúc đẩy. Mà quý vị nghe câu chuyện mà chúng tôi nãy nói bên cái mốc cuối đó, ác ma du si mà xúi dục những cái người á, dân mà đi bố thí cúng dường á, đâu phải ác ma du si là có cái tâm thiện đâu, mà là có cái tâm ganh tị đặc đố muốn làm nó như vậy, nhưng bị địa khu á, sơ sẩy rồi á, sẽ nhập vào những người dân đi mắng chửi chư tăng. À, như vậy thì quý vị thấy rõ ràng á, là ác ma du si á, là có thần thông nhập vào những người dân á, nhưng mà cho người dân đi bố thí, nhưng mà không phải với cái tâm thiện. À, mà cái tâm nó ganh tị với Đức Phật Các Phú Sanh Thá, muốn khi mà chưa bị khô á, nhận được cái Phật thí rồi á, mà có cái tâm lơ đễnh tu tập á, dễ vui á, mà tạo những cái thân nghiệp xấu á, thì ác ma sẽ nhập vào dân chúng đi mắng chửi chư tăng và Đức Phật. Thì quý vị thấy á, những cái người bố thí á, nhiều khi mình nói là bố thí á, là cái tâm thiện, nhưng mà thật sự ra có nhiều khi á, họ có cái thân hành á, vì một cái mưu lợi nào đó, cái thân hành họ đem ra họ cho, nhưng mà họ không phải á, cho với cái hình ảnh là bố thí, mà họ cho là họ dụ mình vô đạo. Quý vị thấy có nhiều người đó, họ cho họ dụ mình vô đạo, thì quý vị đừng nghĩ rằng á, những cái người đang cho cái của thật nhiều dụ cho người ta đi vô cái đạo vậy là bố thí đâu quý vị. À, cái đó không phải bố thí. Cái đó là một cái hình ảnh á, là cái tâm tham á, là muốn củng cố cái tín ngưỡng hay cái tôn giáo của mình, mà đem ra cho người ta nhiều như vậy để dụ người ta vô đạo thôi. Đó là một cái tâm tham chứ không phải là cái tâm thiện. À, nên quý vị thấy một cái tâm thiện mà đủ trí đủ tư á, là nó khác với một cái tâm tham mà xúi dục người đó làm những cái việc hay cái tâm ganh tị đặc đố như ác ma du si nhập vào dân chúng mà để kêu dân chúng đi bố thí. Thì quý vị thấy á, nhìn vào đó nó không phải là, nếu mà chúng ta đó không hiểu được trong A Di Đà nói đó, những cái tâm á, mà nó điều khiển cái thân hành, là những cái tâm động lực á, nó điều khiển cái thân hành để người đó đem cái thân mình ra làm việc bố thí, hay là đem cái thân mình ra sát sanh tà dâm. À, thì nếu mình hiểu cho hết đó, thì nó biết được cái tâm động lực á, là những cái tâm tham nó cũng làm động lực được, những cái tâm sân nó cũng làm động lực được. À, thì lúc bây giờ đó, nó điều khiển cái thân của mình đó, làm những cái việc đó. À, nên quý vị thấy á, nếu mà nói rằng ác ma du si á, mà nhập vào dân chúng để đi bố thí với cái tâm thiện là không đúng. Mà ác ma du si lúc bây giờ với cái tâm ganh tị đặc đố đối với Đức Phật Các Phú Sanh Thá mới nhập vào dân chúng để dân chúng đi bố thí thôi. À, thì quý vị thấy đó là không phải là cái tâm thiện. Như vậy nếu mà quý vị mà học A Di Đàm á, thì quý vị sẽ thấy được cái động lực tâm á, nó sẽ điều khiển thân hành. À, thân hành của mình á, mình thấy cái thân người đó nó cho, nhưng mà họ cho có nhiều khi bằng tâm tham họ dụ người ta vào đạo. Họ cho vì cái tâm tham là muốn người ta tán thán mình, ca tụng mình. À, như vậy thì quý vị thấy có nhiều khi nó có thể là những cái tâm tham, chứ nó không phải là cái tâm thiện. À, bởi vì cái tâm tham là nó muốn được người ta đó là ca tụng, muốn được người ta như vậy. Nhưng mà nó cái người mà bố thí mà hiểu biết đầy đủ đó, thì không phải là người ta không tán thán mình, nhưng mà mình hiểu được cái thiện nghiệp mình làm. Những cái điều đó là những người trí, những bậc thánh tán thán, mình hiểu được cái bậc thánh tán thán là cái tâm thiện mình đã làm ở việc bố thí. À, nên nó nhiều khi nó cũng được cái sự tán thán, nhưng mà cái sự tán thán với cái tâm tham với một cái tà kiến thì nó là khác. Một cái sự tán thán với cái hiểu biết của trí là những bậc thiện, những bậc thánh tán thán là khác. quý vị thấy nó khó mà mình á, nếu mình nói thì một chiều thì mình rất là khó để mình hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật. Nên nhiều khi mình thấy người ta đó, người ta cho đó, có nhiều khi người ta cho, người ta làm những cái điều đó đó, mà nhiều khi nó không phải là cái thiện mà nó trở thành đó, là do cái tâm tham và cái tâm sân, nó điều khiển cái thân hành người đó làm việc đó, nói cái việc đó, nhưng mà không phải là cái tâm thiện. Nếu mình hiểu cái A Di Đà thì nó, hoặc là chúng ta chứng minh những cái câu chuyện đó, thì quý vị sẽ thấy nó không có giống như vậy. Nên nhiều khi quý vị thấy những cái người mình nói rằng nó cho ra, thì quý vị có nghĩ rằng cái người cúng tế các sanh hại vật cúng tế rồi là cái tâm thiện không? Nó không phải là cái tâm thiện của quý vị. Cái đó có thể là một cái tâm tham thúc đẩy người đó làm những cái việc cái cúng tế đó. Với cái tâm tham thúc đẩy người đó, với cái hình ảnh tà kiến, có nghĩa là họ hiểu mình. Nó quý vị thấy trong kinh có nhiều khi cái vị tế sư mà nói đức vua là giết hoàng tử công chúa những cái vật yêu quý của mình thì mình mới được sanh về cõi trời cao quý, là cõi trời đau lợi. Nhưng mà thật sự ra đó là cái ông này đó, ông dạy cái cách đó nó không phải là ông thương đức vua, mà vì ông ghét cái vị hoàng tử mà giật trần cái vụ ổng ăn hối lộ, ổng xử án ăn hối lộ, và bây giờ đức vua nằm mơ thì ổng đưa ra cái hình ảnh là mới cho những cái vật quý cho hoàng tử, cho công chúa, cho những cái vật mình yêu thương mà mới sanh về cõi trời đau lợi. Nhưng mà thật sự với cái ác tâm của ổng là muốn giết hoàng tử, chứ không phải là cái thiện tâm của ổng mà ổng dạy cho đức vua cho bố thí tế lễ mà bằng cái tâm thiện, mà bằng cái tâm mà muốn sát hại hoàng tử. Thì quý vị, nếu quý vị mà nghe những cái câu chuyện càng nhiều thì quý vị thấy nó không phải một cái người mà cho là cái tâm thiện không, mà nhiều khi họ cho bằng những cái tâm bất thiện cũng có. Rồi quý vị thấy cho bằng những cái tâm ly trí cũng có, bởi vì tâm thiện quý vị thấy những cái tâm hợp trí, những cái tâm ly trí, những cái tâm thọ hỷ, những cái tâm thọ xả, nó có những cái loại tâm, là những cái loại tâm nó cho ra những cái loại quả, do cho ra những cái loại quả tương ứng với cái loại tâm đó. Nên quý vị mà cái người mà cái học A Di Đàm thì quý vị sẽ hiểu được tại sao tâm thiện nó có ly trí hợp trí, nó có vô trợ hữu trợ, nó có thọ hỷ thọ xả. Thì những cái tâm nào mà nó có trí, nó vô trợ thì nó cho ra cái quả mạnh hơn, hoặc là những cái tâm mà ly trí nó cho ra cái quả yếu hơn, những cái tâm hữu trợ nó cho ra cái quả yếu hơn những cái tâm vô trợ. Thì những cái điều đó trong A Di Đàm có phân biệt như vậy. Thì mình thấy rằng có nhiều người đó họ bố thí nhưng mà họ ít phước, họ bố thí họ nhiều phước. Cái bố thí ít phước đó có thể là những cái tâm mà họ thiếu trí thiếu tư, những cái tâm mà đủ trí đủ tư thì nó cho ra cái việc phước lớn hơn. Hoặc là quý vị thấy nếu một cái người mà trồng một cái cây cổ thụ ở bên đường cho người ta đó thì nó có phước nhiều hơn, hoặc là trồng trong tu viện có phước nhiều hơn. Ví dụ mình mua một mình có 50.000 đi, mình đem mua bố thí với 50.000 mình mua cái cây mình trồng á, thì cái cây đó mình có phước lớn hơn. Bởi vì trong kinh có nói là mình làm phước mà nó lâu dài đó. Ví dụ mình làm phước giếng nước, mình làm phước tăng xá, những cái gì mà nó tồn tại lâu dài đó thì cái phước của mình nó to hơn. Còn khi mà mình làm phước mà cái ít phước á, như cái việc đó nó phiền toái hơn nữa. Mà quý vị nghe trong cái bài kinh mà cái bài kinh Tế Muỗng á, của vị Bà La Môn đó hỏi cái bài kinh Tế Đàn á, mà Đức Phật này nói rằng cái việc kia nó nhiều hơn, mình ít phước hơn. Là một cái người mà tế lễ đó, họ thông báo trong làng ngoài làng, họ bố thí cho tất cả mọi người, nhưng mà ở đó đó những cái vị mà gọi là sa môn á, bậc thánh không có tới để tranh giành, nên cái chỗ bố thí đó nó nhiều nhiêu khê hơn mà ít phước hơn. Trong khi mình bố thí cúng dường cho những bậc thánh á, là những cái vị á, mà nhận bậc thí của mình á, thì những vị đó lại có phước nhiều hơn, mà cái chuyện nó nhẹ nhàng hơn. Rồi Đức Phật này nói đến, ví dụ mình bố thí mà có nhiều người, quý vị thấy họ tổ chức cái bố thí đó to lớn ra, nhưng mà Đức Phật này nói rằng cái bố thí này á, nhiều khi nó nhiều khê hơn mà nó ít phước hơn là một cái người xây cái ngôi chùa Tứ Phương Tăng. Cái việc này đó có thể là nó ít nhiều khê hơn mà nó nhiều phước hơn. Rồi Đức Phật này nói đến cái người mà tu thiền, người tu thiền á, nó họ chứng được thiền á, thì trong cái sự tu tập của họ đó thì lại nhiều phước hơn cái sự bố thí chùa Tứ Phương Tăng. Thì Đức Phật này nói như vậy để làm gì? Bởi vì quý vị thấy cái tâm thiền nó cho ra cái tâm quả, nếu mà người đắc thiền á, thì nó cho ra cái quả sanh về cõi Phạm Tiên mà xuất bằng một kiếp cái đất, hoặc là một phần ba kiếp cái đất, hoặc là nửa kiếp cái đất. thì cái người đó sanh dữ cõi đó, cái sự an vui nó thù thắng hơn là cái người bố thí mà sanh lên trời người, cái củ tuổi thọ cũng không bằng cái cõi trời Phạm Thiên. Hoặc là cái người mà Đức Phật nói là cái người tu thiền quán á, một người tu thiền quán mà nếu mà đắc được cái đạo quả đó, à, thì cái việc đó nó nhẹ nhàng hơn mà nó nhiều phước hơn là cái người mà tu thiền bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Thì Đức Phật này nói như vậy thì chúng ta thấy nếu mình tu á, mình có cái duyên phước á, mình thực hành cái thiền quán á, biết đâu mình đủ phước mình đắc đạo quả, à, mình chứng đắc đạo quả rồi mình hết luân hồi, à, hoặc là luân hồi bảy lần. Còn trong khi ấy, nếu mình không có tu thiền quán á, thì có nhiều khi ấy, mình luân hồi rất là dài, luân hồi rất là dài, có nhiều khi ấy, mình không có để tác ý đến cái sự chứng đắc á. Nên quý vị thấy trong cái câu chuyện của ngài tưởng giả cho cái cá đó, thì cái người anh đắc đạo quả trong cái thời kỳ của Đức Phật Ca Sa Bá rồi, nhưng mà không tự cúng dường cây mía. Nhưng mà khi nghe cái người em nói rằng á, có cúng dường cái cây mía của anh cho Đức Phật, bây giờ anh muốn cái phước gì á, thì người anh nói rằng á, muốn chứng cái quả mà của cái bậc đó đã chứng ngộ thôi. Thì cái người anh á, trong cái thời kỳ Đức Phật Ca Sa Bá đã chứng đắc đạo quả là hán nhờ cái phước đó. Nhưng mà người em á, thì tự mình cúng dường cái cây mía, nhưng mà nguyện nghĩa là trở thành đệ nhất trưởng giả cho đến thời kỳ của Đức Phật á, Thích Ca Mâu Ni á, thì trở thành đệ nhất trưởng giả, nhưng mà phải luân hồi á, qua suốt một Đức Phật. Thì quý vị thấy một Đức Phật á, nó lâu kinh khủng lắm. À, thì quý vị thấy không? Nên muốn nói đến cái người mà tu thiền quán á, nếu mà họ chứng đắc á, thì cái phước của họ nó lớn hơn á, là cái người mà thực hành cái vô lượng tâm. À, nên chúng ta hiểu được như vậy á, nên á, chúng ta mới thấy Đức Phật này nói rằng cái việc này á, làm nó thì nó nhiều khê hơn mình, ít phước hơn. Đức Phật này so sánh cái sự trình lực đến cái sự bố thí, rồi bố thí đến cá nhân thí nó không bằng tăng thí. Tăng thí có phước hơn, mà bố thí tăng thí có Đức Phật á, thì cái phước nó to lớn hơn. Thì Đức Phật này so sánh như vậy, nhưng mà cứ so sánh tới cho đến khi mình tu thiền quán để mình chứng đắc được sơ đạo á, thì cái phước nó to lớn hơn. Thì Đức Phật này khuyên như vậy để mình thấy rằng cái việc này làm á, là nó ít, nó nhẹ nhàng hơn mà nó có phước báo to lớn hơn là như vậy. Thì cái hình ảnh mà so sánh á, thì chúng tôi cũng xin so sánh với quý vị vậy, chứ còn nói về cái người con gái mà được giờ được ngàn tỷ á, là nhận cái bà đó làm bà đó mà mới nhận cái người con này á, suốt từ nhỏ tới lớn, nhưng mới học chức quá mới có 5-6 năm đây làm con gái nuôi thôi, mà cái người con gái này đã học minh đức rồi. Mà trong cái thông tin thì nói người con gái này muốn hiến 1.000 tỷ đồng này cho cái quỹ từ thiện để giúp cho người nghèo. Chúng tôi nghe như vậy nhưng mà không biết có hay không, nhưng mà nghe tin như vậy. Thì nhiều khi mình ta thấy rằng không phải là cái người á, họ có của nhiều á, mà là cái người đó mình gọi là cái người phước lớn. Mà cái người mà mình thấy không có của là cái người phước nhỏ. Mà muốn nói đến cái phước ở đây á, trổ sanh do cái người đó, mà cái người đó nghĩa là người đó thân an vui, tâm an vui, thì mới gọi là phước. Chứ còn nhiều khi á, có của mà mình không dám xài á, thì cũng có thể gọi là cái phước nó một mé thôi. Còn một mé bên kia thì nó cũng không cho mình an vui. Bởi vì mình có phước, mình lo lắng, mình có của, mình lo lắng nhiều. Cũng như ông trưởng giả này, ông có của mà ông cứ lo gìn giữ của không, ông không dám ăn xài gì, đi đâu cũng không dám đi, bố thí cúng dường hoặc giúp đỡ ai cũng không dám hết, mà cứ ngồi giữ của hoài. Thì cái chuyện đó mình cũng coi là nếu mình có phước cái kiểu mà giữ của, mà Đức Phật này ví dụ như là cái người mà con vợ so nó giữ cái hồ nước không có cho ai uống hết. Giống như cái người có của mà không dám xài thì cũng như con vợ so mà giữ cái hồ nước không có cho con vật nào uống, không có cho người khác nước cũng có, không cho sa môn bà la môn uống, thì cái hồ nước nó có nó cũng không có làm lợi ích gì cho ai hết. Thì quý vị hiểu được như vậy á, thì quý vị thấy rằng cái người mà có phước á, là do họ bố thí, cũng như chúng tôi đưa ra hình ảnh gì đó, có nhiều người họ bố thí như là Đức Phật nói ngoài đạo là 91 kiếp cái đất mà ngài không thấy người ngoại đạo là sinh nghiệp ở trời, chỉ có một người tin nhân quả và nói theo nhân quả mà sinh nghiệp ở trời thôi. Còn trong khi thì quý vị thấy cũng như câu chuyện chúng ta nói chứng minh trên chư thiên vậy đó, một cái người làm phước đến 10.000 năm làm lò mà trong khi không bằng một người bố thí bữa ăn cho ngày Ta Sa Bá. Thì mình nhiều khi mình nói rằng cái người mà bố thí mà biết được cái tâm tâm khi làm mình vui vẻ, trước khi làm mình ý mình hoan hỷ, trong khi làm thì tâm mình đã tỉnh tính, sau khi làm mình hoan hỷ, thì như vậy là cái người đó hiểu được cái phước mình làm á, là có trí có tư, còn khi mà mình làm mình không có hiểu như vậy đó thì có thể là nhiều khi là những cái tâm bất thiện nó xúi và nó xúi dục mình làm những cái việc bố thí, nhưng mà thật sự ra mình muốn kêu gọi mà muốn muốn kéo lôi người ta theo mình nhiều, chứ không phải là mình bố thí để mình tạo phước, mà có thể là do tâm tham của mình thúc đẩy mình làm những việc bố thí đó, hoặc là tâm sân ganh tị mình làm như vậy thôi. Thì chúng ta xin chia sẻ cái câu số 3 như vậy. Bây giờ thì chúng ta xin trả biết tại gia đình Đức Phật tính ạ.
Dạ, sa thú con kiền Đức Phật Đăng đã thảo luận câu số 3 vừa rồi. Phải nói rằng là, kính thưa quý vị, là nếu mà chúng tôi mà có 1.000 tỷ trong tay thì chắc có lẽ rằng chúng tôi xây chùa, xây tháp, xây dựng thiền chắc rất là nhiều. Lúc đó nghĩ rằng chắc xây đã tài luôn đó. Phải gỡ mẹ Đức Phật Đăng thì được tự quyền. Mẹ Đức Phật Đăng xây phụ nữa thì mới hết được 1.000 tỷ. Dạ. Bây giờ thì còn một câu thảo luận số 4 nữa. Con xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Quan Hỷ thảo luận dùm câu số 4 này. Ở trong câu số 4 này có hỏi rằng tại sao ở đây không có thấy nói về vật thí. Cái vật thí thì thường thấy bố thí thì phải có cái vật gì đó để mình thấy, mình bố thí. Nhưng mà sao ở trong đây chỉ nói về tâm thí và đối tượng thí thôi. Con xin kính thỉnh về Đức Phật Tăng Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, kính lễ chư Tôn Đức kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Qua câu hỏi của Đệ Đức Phật Tính thì hỏi rằng là ở đây không có nói đến vật thí, nhưng mà chỉ nói đến tâm thí và đối tượng thôi. Thì thật sự ra theo chúng tôi nghĩ rằng là khi nói thí thì không cần phải nói đến cái vật thí, mà phải nói đến cái tâm thí của cái người mà đứng ra thí và cái người thọ nhận thí. Thì dĩ nhiên là dù mình thí tài hay thí pháp, thí với cái hình thức nào đi nữa thì phải có cái gì đó. Thì ở đây cái hai cái yếu tố này thì chúng tôi nghĩ là rất là quan trọng. Bởi vì nó ba cái yếu tố quan trọng, nhưng mà cái yếu tố mà cái tâm của một cái người thí khá là quan trọng, và cái đối tượng để thọ thí thật là quan trọng. Bởi vì ở đây đó mình nói rằng là một người mà không có niềm tin, không có cái sự tác ý, không có cái sự khéo léo tác ý để mà mình tạo cái phước hay là mình bố thí, thì không thể nào mà mình bố thí được. Hoặc là mình có bố thí nhưng mà mình không có tác ý khéo thì mình không thể nào nó mang đến cái quả lớn. Cho nên là cái việc mà tâm thí rất là quan trọng, bởi vì có cái yếu tố đó mình mới có thể thực hiện được. Nếu không có cái yếu tố đó thì mình không thể thực hiện được một cách trọn vẹn. Ví dụ bây giờ một người mà mình cũng theo cái thói quen, thấy người ta làm thì mình cũng làm vậy thôi, chứ mình cũng không có tin lắm về cái phước, cái thiện sự mà mình làm. Chỉ là làm theo cái một là tập tục, hoặc là nhìn thấy người ta làm mình làm như vậy thì có làm, nhưng mà cái phước đó nó cũng không thù thắng lắm đâu. Bởi vậy cho nên cái yếu tố mà nói đến cái tâm lý thật là quan trọng. Khi mà mình không có cái niềm tin, mình không có cái trí để suy tư trước khi mà mình thực hiện cái việc trí đó, hoặc là mình không thể có cái tác ý khéo trước khi làm, đang khi làm hoặc là sau khi làm, thì thật sự là mình không thể nào đầy đủ được một cái phước được thù thắng được. Cái thứ hai là khi mà mình nói đến cái đối tượng để thọ thí, thì đối tượng thì chúng ta biết là rất là nhiều. Trong trường hợp mà Đức Phật này dạy ở trong kinh Cúc Dường phân biệt thí đó, thì có đến 14 cái trường hợp, 14 cái trường hợp để cho cái mình thọ thí. Thì ngay cả cái vật mà bàn sanh cũng có phước, nhưng cái phước đó nó không thù thắng. Bởi vì bàn sanh thì là do cái quả của nghiệp xấu, cho nên là sanh làm cái loài súc vật. Loài súc vật mình cho cái loài súc vật cũng ăn cũng có phước, nhưng mà cái phước đó nó không có thù thắng bằng với một người có giới đức. Với một người có giới đức cũng không bằng cái người chứng thiền, mà một người chứng thiền cũng không bằng cái thành tựu của vị thánh nhân. Thì từ đó cho chúng ta thấy rằng cái đối tượng càng thanh tịnh chừng nào, càng tốt đẹp chừng nào, cũng như là miếng đất tốt, mà nó tốt có nhiều hạng, tốt có nhiều hạng, tốt nhất, tốt nhì, tốt ba. Như vậy thì phân vào cái hạng nó khác nhau, do phân vào mỗi hạng khác nhau thì hả mà ruộng mà nó đất mà nó có tốt á, tốt thật nhiều á, thì mình gieo cái yếu tố mà tâm lý nó là như cái hạt giống, mà cái thửa ruộng á thì nó giống như cái đối tượng mà thọ nhận đó, mà cái đối tượng thọ nhận có cái sự thanh tịnh chừng nào, quy lực chừng nào thì cái phước nó lại thù thắng hơn chừng nấy, tức là cái quả của cái thiện sự, cái phước nghiệp mà chúng ta làm á, nó lại thù thắng hơn chừng nấy. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong kinh có nói rằng với một người mà vừa thọ vừa xả thiền diệt, thì cái người mà nếu như có bố thí đến những cái vị mà xả thiền diệt thì cái phước đó rất là thù thắng. Bởi vì thấy rằng cái vị mà xả thiền diệt thì có hai cái khả năng: một là cái vị đó phải chứng từ tam quả trở lên, hai là vị đó phải chứng được các cái ngũ thiền. Nếu nói theo A Tỳ Đàm thì nếu mà nói thiền định thì chỉ thì vị đó phải chứng ngũ thiền, nếu mà nói theo quả vị thì vị đó phải chứng về tam quả trở lên, tức là tam quả và tứ quả, thì vị đó mới có khả năng nhập thiền diệt. Mà khi mà vị đó xả thiền diệt thì nếu như có một cái đối tượng nào đó mà bố thí đến cái vị nào á, cái người chủ thí nào đó mà cúng dường đến cái đối tượng đó, tức là bậc tam quả hay là vị vừa xả thiền diệt, thì cái phước báo nó có thể trổ ra trong ngay đời sống hiện tại liền. Thì cho chúng ta thấy rằng dù là mình bố thí như thế nào thì cái tâm thí nó rất là quan trọng, nó là cái yếu tố then chốt. Còn cái đối tượng thí cũng là một cái yếu tố quan trọng. Còn khi mà mình không nói đến cái vật thí, là vì khi mà mình thí thì dù là thí bằng cái vật thể, vật mà có hình thức, hình tướng như là cái vật nhỏ như là cái kim trái ớt, lớn như là mảnh đất thuộc cái nhà này, thì nó phải có vật thể. Hay là dù mình nói kiến thức thì cái kiến thức đó nó cũng phải có một cái gì đó, cái hình ảnh gì đó để cho người ta hiểu biết, thì phải có cái vật đó. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng không cần phải nói vật thí, cũng đã nói đến cái việc bố thí rồi, vì đã có, mình nói là có người cho thì phải có người nhận, mà cái gì được cho và cái gì được, cái gì mà người nhận được nhận thì không cần phải nói vật thí, mà cũng ngầm hiểu rằng trong đó đã nói vật thí rồi. Nhưng mà ở đây muốn nói tức là hai cái yếu tố khá là quan trọng. Tuy rằng như vậy nhưng mà không phải là vật thí không phải là không quan trọng, nhưng mà ở đây theo chúng tôi nghĩ rằng không cần phải nói, mà khi mà mình nói đến thí thì chắc chắn phải có cái gì đó để mà mình thí. Dù là kiến thức hay là cái vật gì đó thì phải có cái vật đó, hay là mình bố thí pháp, hay là mình bố thí đến tài vật, thì cái đó phải có cái vật đó. Cái đó mới cái người cho đến cái người nhận, ngay cả mình nhận bằng tâm hay cái kiến để mình ghi nhận gì mà kiến thức thì cũng phải có cái gì đó. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ đến đại chúng như vậy. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức phát tính trở lại.
Xà thú, còn kính truyền đại đức Phật Tăng đã thảo luận những câu thứ tư vừa rồi. Câu thảo luận của đại đức Phật Tăng cũng vừa kết thúc chương trình thảo luận của lớp Phật Bút Tha Thầm Mát. Giờ đây thì xin kính mời quý vị hãy nghe bản tin Phật giáo trong ngày số 3046 do Như Hoàng dịch, nói về trường đại học Nalanda và thời pháp cuối cùng của Đức Phật. Bản tin này được Sức Lan Gia Việt sẽ trình bày. Bây giờ thì chúng tôi xin mời Sức Lan Gia Việt, không biết có mặt ở trước máy hay không. Alo, quý vị liên lạc với Sức Lan Gia Việt. Nếu vậy thì xin kính mời Sức Ai Cha hãy trình bày.
Yeah. Dạ con kính lãnh lời Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ con xin đọc bản tin của Do Như Quang dịch, trường đại học Nalanda và thời Pháp cuối cùng của Đức Phật ở Rajya ở India, ngày 31 tháng 5 năm 2012. Phế tích của trường đại học Nalanda trải dài phía dưới chúng ta một bài thơ màu đỏ. Những gì còn lại của ngôi trường cổ tọa lạc trên đường từ Patna đến Rajya gồm có các lớp học, bảo tháp, cốc chư tăng và tu viện, màu gạch đỏ chói sáng trong ánh nắng giữa ngày. Ông Konu Saya Athanan viết một bài viết đặc biệt về ngôi trường đại học đầu tiên của thế giới, Đại học Nalanda. Một số gạch trong đã cũ với thời gian, trong khi một số khác vẫn còn sáng và mới. Người ta phải thán phục phẩm chất và sự bền bỉ của trường đại học, được biết là nổi tiếng từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 12. Tôi phải nhắm mắt lại để nghĩ đến những nhà sư đắp y bước qua những kiến trúc tráng lệ đến lớp học về luận lý học, văn phạm hoặc y khoa, và trên hết là Phật học. Tất cả những môn học này đã làm cho Nalanda nổi tiếng và thu hút sinh viên từ nhiều quốc gia. Nalanda được tin là đã được Đức Phật và Mahavira viếng thăm vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Phế tích gợi lên toàn cảnh của một kiến trúc khéo thiết kế và khéo thực hiện. Trong lúc khai quật, người ta phát hiện chính giai đoạn xây dựng qua nhiều triều đại từ thời Gupta, Sunga và Pala. Ngài Huyền Trang đã diễn tả trường đại học Nalanda phù hợp với cái tên thi vị của một ngôi trường xuất phát từ một đóa hoa sen, biểu tượng của kiến trúc nơi mà một hồ nước xanh lượng quanh các tu viện rực rỡ với những đóa hoa sen nở rộ. Nalanda tỏa hương cho đến khi bị xâm chiếm và bị phá hủy bởi người Thổ Nhĩ Kỳ trong thế kỷ thứ 12. Trường đại học cũng bị tiêu hủy bởi hỏa hoạn. Nó biến mất cho đến khi Francis Buchana phát hiện vào năm 1812. Nhưng chính ngài Alexander Cunningham nhận dạng được do chính là trường Nalanda vào năm 1861. Viện Khảo Cổ Ấn Độ chỉ xúc tiến việc khai quật vào những năm đầu tiên của thế kỷ vừa qua. Tại Viện Bảo tàng của Viện Khảo Cổ, chúng ta thấy các hình tượng tráng lệ của Đức Phật, các hình nhân bằng sứ, các cổ vật được tìm thấy tại đây. Cách Nalanda 12 km là Rajya, nơi đỉnh linh thú, nơi mà Đức Phật giảng pháp cho các đệ tử và hội chúng, và cô hua với hình ảnh tráng lệ của một ngôi đại tháp vây quanh bởi các ngôi tháp nhỏ khác. Vượt trên các bảo tháp này là tượng đá A Dục với một bảng đồng ghi rõ nơi đây Đức Phật đã giảng thời pháp cuối cùng và tuyên bố sẽ nhập Niết Bàn. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ và kính thỉnh đại Đức Phật tính trở lại. Nam mô Bụt Thầy giá.
Sa thú sa thú, kính tri ân sư Tăng Cha đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trong lớp Phật Bụt Thầy Thầm Ma đã nghe. Bây giờ thì kính thưa quý vị, bản tin đó cũng kết thúc buổi học của rừng lớp Phật Bụt Thầy Thầm Ma. Sẵn đây thì chúng tôi xin thông báo. Ngày mai đó thì tại chùa Thiền Quang 2 ở Long Thành, huyện Long Thành có tổ chức một cái buổi lễ bác hội cùng với lễ xuất gia. Chúng tôi sẽ truyền thanh và hình trực tiếp vào ở trong rung tóc quốc kích chuyên đề. Xin kính mời những vị nào không có đi tham dự được thì quý vị hãy vân tập vào rung tóc quốc kích chuyên đề để chúng ta theo dự cái buổi lễ này. Ngày mai thì như giờ thường lệ tại trung lớp Phật Pháp Bồ Tát Thanh Mát, kính mời quý vị hãy vân tập vào đúng như giờ thường lệ, chúng ta sẽ được nghe thời tiết giảng của đại đức Pháp Đăng. Giờ đây thì một lần nữa con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy đó là Sức Ngoại Ngọc hãy lên tri ân chư tôn đức tăng, sau đó để băng hồi hướng và đóng rung. Nam mô Bụt Tài Giác.
Dạ, sa chú lành thai. Dạ, con Huệ Ngọc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tín pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tát. Dạ,